Kính chào quý kính chào tất cả. Cái tuần trước mình nói cái đoạn nhập nhất bà nói hơi dài một chút. Thiệt ra thì đối với nhìn chúng ta chuyện này ý nghĩa nhất bạn cũng cần là nhiều. Vì là hầu như là ai cũng biết. Mà thực tế ra thì là nó cũng đơn giản, chúng ta nói chưa hết về ý nghĩa nhất bạn. Nhưng mà nay thì có lẽ là cũng cần phải tiếp. Trong cái câu kinh á, chỉ trong câu kinh mà nói rằng là thế nào là pháp của địa tâm, mà cái đoạn tu đề hỏi đó, đoạn thứ hai ấy, thì vì rằng là nhân nói cái đoạn rằng là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, bằng hán tức dịch là diệt độ ha, đưa tất cả chúng sanh diệt độ, bằng hán mình hãy đọc đó gọi là diệt độ, tức là đi vào cái cõi vắng lặng tịch mịch. Như cái chữ diệt độ, chữ hạn thì nhiều khi cũng dễ nguy hiểm, nó có thể hiểu lầm chữ diệt độ này. Thành ra có nơi khác thì có để dịch cho rõ, nó là vào vô dư niết bàn, cho tất cả vào vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn đây gọi rằng vô dư y niết bàn giới, vô dư y niết bàn giới. Cái từ ha, cái từ niết bàn thì rất nghe thường, cái từ niết bàn giới cũng có thể nghe thường, nhưng mà hiểu thì chưa chắc hiểu hết. Có điều rằng là chữ vô dư y ít người nghe, nghĩa cũng đơn giản, nhưng thực ra là chính cái nghĩa thì cũng nhiều vấn đề lắm. Từ ngữ nào nó cũng bao gồm nhiều cái ý nghĩa của nó, mà cái đơn giản của nó là vô dư y, tức là nói niết bàn là có hai cái phương diện hay là hai giai đoạn niết bàn. Khi một vị a la hán thành chứng quả rồi đặt lên niết bàn, còn cái thân này chưa chết, thân này nó còn, gọi là hữu dư y, đại khái như vậy đó, hữu dư y niết bàn, ta gọi là hữu dư y. Thì khi ta gọi là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, nhưng nó rõ là hữu dư y. Y này là y là cái nền tảng của sự sống. Nền tảng này nó bao gồm cái thân, tức là vật chất, các cái hoạt động của thân thể. Cái này là, nhưng mà thân thể này ấy, nó có sự sống thì gọi là y. Mình nó không còn sự sống mà chúng gọi là y. Cũng là một từ đặc biệt, tại vì cái chữ sự sống, cái vật chất trong cơ thể để cho gọi rằng có sự sống thì nó có dẫn từ dẫn tả lắm, mỗi từ nó mỗi khác. Nhưng mà cái đây là thuộc cái phạm vi triết học, mà có điều kiện tìm cũng có điều kiện thì cũng cần. Thì chữ vô dư y niết bàn, hữu dư y niết bàn thì hai cái đối lập với nhau, thì là đơn giản là thí dụ Phật mà vào niết bàn hoàn toàn chết luôn, thiêu xác thành tro bụi luôn á, không còn gì nữa, cái đó gọi là vô dư y niết bàn, tức là đây gọi là chính thức nhập niết bàn, đó là hai chữ như vậy. Hay cái chữ nói rằng đưa tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn giới, hiểu một cách tổng quát, nó là làm cho mọi người chứng được quả thấp nhất gọi là A-la-hán. Còn cái thành Phật thì tất nhiên là mục đích nó cao hơn ngoài, mà nó chưa gần, chưa dễ hiểu. Và quả A-la-hán mà khi diệt tận A-la-hán, cho tới lúc mà cái thân thể này không còn, là chết luôn á, không tái sanh nữa, và không còn thân này thì không còn gì để gọi là khổ, sanh, lão, bệnh, tử. Chỉ có điều nguy hiểm là chúng ta nói rằng vô dư y nhất bạn không còn thân, không còn tâm, không còn ngã, không còn gì nữa thì thành cái hư vô trống rỗng, là cái điều dễ sợ á. Tất nhiên là những người mà tin Phật chẳng ai nghĩ như vậy, mà hỏi rằng là nhất bạn sau cái nhất bạn cái gì cũng chả ai biết. Thế nhưng mà rồi đây chẳng ai thấy cả, mà nói cũng chẳng thấy, vừa thấy niềm tin thôi, cũng chắc cần thiết. Thời gian sau nếu còn mình nói thêm cái này, cái chữ nhất bạn này. Đây là cái đoạn kinh này, cái dài quá, đi ngoài lề dài quá thì nó cũng mất hướng. Thì cái đoạn mà nói nó là là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn giới. Thật ra không có chúng sanh nào vào vô dư niết bàn. Nó y như cái đoạn kinh ở đoạn đầu, cái đoạn mở đầu kinh Kim Cang, thì đây gọi là giai đoạn thứ hai. Thì chúng ta nói tới hai giai đoạn thứ hai, chia làm cái đời sống tu tập làm hai giai đoạn rồi, tức là diệt trừ cái ngã na giai đoạn rồi, tức là diệt trừ cái phân biệt ngã chấp, phân biệt ngã chấp và câu sanh ngã chấp, tức là cái khái niệm về cái ta, một cái ta bẩm sinh là một cái ta do ảnh hưởng xã hội và tư tưởng, hai cái. Thì cái đầu tiên thì do cái nhận thức trí tuệ, tức là do hiểu biết kinh điển, mình gọi là hiểu biết chánh pháp chánh lý, bằng suy luận hợp lý, rồi bằng thì chúng ta có thể thấy được, hiểu được cái vô ngã, cái phân biệt. Tất nhiên là không thể đọc sách mà tự nhiên mà hiểu được cái vô ngã này, là phải qua một quá trình tư duy kinh nghiệm, gọi là văn tư tu, quá trình tư duy. Còn nếu đọc cái vô ngã thì đương nhiên rằng là vô Phật nói vô ngã, những người đọc kinh Phật được biết hết cái này, học. Nhưng mà không phải vì vậy mà cái diệt được cái phân biệt ngã chấp. Cho nên chỉ trong cái mà nói rằng mấy giai đoạn á, giai đoạn đầu là người tu Phật bắt giai đoạn đầu là thuận phước phân, là theo Phật, nghe nói Phật, Phật tăng, nghe nói chuyện thiện, chuyện ác, chuyện nhân quả luân hồi, là tin tưởng, hoặc là bố thí, đồng chí cho gọi đi chùa thì lại Phật để cầu cho đời này đời sau an ổn, rồi phóng sanh bố thí, làm tất cả cái này làm từ thiện, thì gọi là thuận phước phật. Thì trong cái đó là một thời gian sau vừa làm vào khỏi thì tới lúc được ý nghĩa giải thoát, cầu thì ý nghĩa giải thoát. Thực ra là vừa làm từ thiện và học hỏi kinh điển, cần hiểu rộng ra thì thế nào là nghiệp báo, thế nào là ngồi sinh tử, rồi thế nào giải thoát. Cho tới một lúc thì cái ý niệm mà giải thoát thành hình, thì lúc bấy giờ là có cái hướng, là hướng gọi là thuận giải thoát phần. Thì bắt đầu tới hướng giải thoát phần này thì nó quá trình học hỏi và tư duy, gọi là văn tư tu. Thì đoạn Kinh Kim Cang vừa rồi trên nó nói tới cái này, văn tư tu, nghe, tư duy, rồi là tu tập, tức là phát triển. Cái tư duy đó nói cụ thể là biến cái hiểu biết bằng sách vở, bằng suy nghĩ của mình thành ra thực tế, bằng xương bằng máu của mình. Thì ba cái đó gọi là quá trình văn tư tu, tức là ta chuyển phước thành trí, chuyển tất cả cái điều kiện mình có bằng cái vật chất thành ra trí tuệ để hiểu biết. Thì trong cái tu tập này mới đi từng giai đoạn. Cơ bản tất cả những người tu tập Phật giáo đều bắt đầu từ quán vô thường, khổ vô ngã. Không có cách nào vượt qua cái này được hết á, cơ bản. Hay là những điều gần gũi vì nó cái vô thường. Thì đều tất cả ăn từ kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm rằng cái đó còn đó rồi mất đó, nay còn mãi mất. Tức cái một cái mà gây cấn nhất là những cái thần thích chết. Sự chết của những người bà con thân thích. Ai cũng có thể kinh nghiệm, căn cái đó tư duy tu tập, cái thấy nó chưa đủ, cái mà mình chứng kiến hàng ngày, cái người chết, người sống, người còn, người mất, ta gọi rằng là sắp gọi là tan hải thương điền, bãi biển nương dâu, tất cả những cái ai cũng biết, nhưng mà từ đó để quan sát thấy cái lý vô thường thì không phải đòi hỏi phải có một quả, có tu tập, tất cả là bắt đầu phải tư duy thêm quy luật của nó, rồi sau đó mới phát triển. Vì vậy mà nói rằng tất cả mọi cái học thuyết, ai cũng học Phật không Phật thì đều biết cái thế giới này là rồi những cái gì ta còn sẽ mất. Cũng có tới ngày tận thế, đạo nào cũng có nói tới ngày tận thế, không ai nói rằng cái vũ trụ thì cái đất nó còn hoài. Nhưng mà để đạt tới cái vô thường thấy chân lý thì phải có phương pháp tu thật khác nhau. Người theo đạo Phật quan sát nó khác, cho rằng một ngày nó sẽ tận thế thì người ta sẽ hiểu, hướng cái tâm quan sát lên nó khác, trong cách hiểu nó khác. Cái chỗ nói rằng là bãi biển nương dâu, cái thế giới này, cái thế giới thành suy hưng vong, mọi thứ nó nó chìm, nổi chìm vô thường, thì quan sát cách khác, thì quan sát cái tư duy như thế nào, tất cả là nó nhiều một cách, nó có 84,000 pháp môn để theo đất mình học. Nhưng mà cái này phải biết quan sát. Ngày nay những người mà gọi là tu tập tu tịnh độ chẳng hạn, để vãng sanh về thế giới cực lạc, thì ai cũng cho rằng thế giới này là nó đau khổ, nó hoạn nạn, nó còn nó mất, ta qua bên thế giới nó vĩnh viễn, nó sống lâu dài hơn, tuổi thọ lâu hơn. Chỉ hiểu chừng đó không á, mà tu tập thì chưa phải là tu Phật, thành ra đó là xin được cái thế giới thiên đường chưa hẳn, thì cũng chưa thể nhờ đó mà chứng đạo được. Có điều cái an ủi là trong sách nói rằng thôi cứ về đó đi rồi có Phật dạy tu tập, cái này cũng là một cái an ủi của cái giáo lý tịnh độ, dễ dàng cho người ta tu tập điều đó. Nhưng mà cái đó chưa phải là điều cốt yếu của Phật, chưa phải chưa tu Phật. Thành cái giáo lý tịnh độ mà hiểu ra ban đầu á chưa phải là Phật, chỉ có nói Phật là tạm tại ở đó gần mực thì đen, hay gặp thiện tri thức, gặp bạn hữu sẵn tu tập thì nó thành. Thế nó, nhưng mà cái vấn đề vậy thì là nó tùy thuộc cách hiểu biết của giáo lý. Mình nói ra thì dài quá, bây giờ trong kinh Phật nhiều chi tiết, nó cái nền đục quay khác, đâm ra rối loạn cái tâm trí. Thì bây giờ chúng ta tập trung vào trong cái chỗ này. Ở đây văn tư tu theo cái nghĩa nó rằng trong kinh Kim Cang, thì bắt đầu bằng cái bố thí, hay là rời qua cái nhẫn nhục trong cái giai đoạn đó, thì cái cuối cùng á vẫn là hiểu cái ý nghĩa Kim Cang. Nhưng mà cho tới đây nói rằng Kim Cang nó cái nghĩa lý gì thì không ai hiểu, chúng ta chưa nói rõ được, thật ra cũng bao giờ nói rõ được cái ý nghĩa thực sự Kim Cang là gì. Nó tu tập ở đây chỉ có nghĩa rằng là bố thí thôi, chứ phải là bố thí không phải tu tập kiểu cái gì hết á. Còn về cái nhận thức thì đại loại là lúc nào cũng nói là hãy nói Phật pháp, thì Phật pháp không phải là Phật pháp thì đó là Phật pháp thì cái này đúng ra là như những cái câu, những câu thần chú, đọc lên những câu thần chú. Thì câu thần chú thì đủ cho chúng ta tán rộng, là diễn dịch thành ra những thành mây, thành khói, là mông lung mơ hồ, diễn rương hồ chính ta cũng chả hiểu cái đó là câu gì. Đây là cái mà cái thiệt hại, cái bệnh, cái tai hại, cái những điều chúng ta đặt kim kim cang, diễn riết mà ngồi nó thành ra vu vơ, nó gọi là triết lý siêu hình viễn vông. Thì nó cụ thể là chúng ta đã qua hai đoạn rồi, là qua giới thứ hai là tụng giải tháp phần, trong đó văn tư tu là phải học tập học hỏi cái vô thường. Trong kinh nói vô thường thì hiểu cái vô thường như thế nào, tức là phải quan sát như thế nào để thấy cái vô thường này. Vô thường là khổ, là vô ngã. Đương nhiên là trong này quý vị nó đọc Phật và nghe nhiều, tôi biết là chắc sẽ có những cái vị giảng Phật không nói vô thường, không nói cái khổ. Tức là một số người bị cái ám ảnh rằng là nói vô thường còn mất thì bi quan, nói cái khổ thấy cuộc đời đen tối, mà Phật thì là lạc quan, không thấy cuộc đời đen tối. Cho nên phải sửa lại vô thường cái nghĩa tạm bợ, còn chính thực ra là phải thường hành. Khổ là tạm bợ, mình chúng ra nói Phật không nói mà sao mình ta bi quan thêm vào. Thì những cái này thì tôi không có ý kiến, mỗi người một cách nhìn, tôi cũng chả biết rằng mình đúng người ta đúng. Nhưng điều tôi biết chắc chắn rằng là nếu không quán vô thường mà vô thường không thấy khổ, không thể thành tựu cái gọi là văn tư tu được. Thêm một trật tự cố định, quan sát bất cứ cái gì giáo lý cao siêu cách mấy trong đạo Phật, bắt đầu từ vô thường. Vô thường thế nào chứ cụ thể, vô thường phải thấy rằng cái vô thường nó dẫn tới cái khổ, và cái khổ đó dẫn tới một cái là vô ngã. Mà trước khi dẫn tới vô ngã phải thấy cái không, vô ngã tức là bốn cái: vô thường, khổ, không. Đây là trật tự của tâm lý, của tư duy. Mình phải sắp đặt cái óc ra một cái trật tự cho nó quen. Cái người muốn đi bộ mà muốn đi cho nó nhanh mà đừng đi có mỏi chân phải có cách tập. Cái người mà bị tai họa, bị tai biến, bị chân liệt thì muốn tập đi phải có người biết cách chỉ tập đi. Không phải rằng là hết chúng ta bị què, chúng ta đi muốn tập sao thì tập, có thể đi được, có thể phục hồi được cái cơ thể. May ra là cái người nó có một cái bản năng tự nhiên, cách bị nhiên, bị liệt chân nó đứng dậy tập đi là tự đi được lấy. Còn ngoài đó thường ta gọi là có y sĩ, có người chuyên môn, họ hướng dẫn tập đi, tập thế nào nó có hiệu quả. Thì cũng vậy thôi, quán vô thường, khổ không có ngã, quy luật của cái tâm lý để nhận thức có cái trật tự của nó. Không phải đơn giản như các thiền sư đánh một hèo, nạt một tiếng là tự nhiên là ngộ đạo. Cái quá trình ngộ đạo phải có một cái quá trình tác động tâm lý lâu dài, ấp ủ lâu dài thì không có trật tự tự nhiên. Tới đó thì tay ra có thể bùng bở để giác ngộ, còn không xem một cái trật tự, không thể nhảy bực. Mà cái quy luật như vậy sắp từ xưa rồi, từ thời Phật giảng và trong tất cả kinh điển, nguyên kiểu có tiểu thừa, không chỗ nào mà nó vừa qua cái này được hết rồi. Ngay như đại thừa trong luận đại trí độ nó giảm được cái không, muốn hiểu không thì bắt đầu giảm vô thường, cho gọi là vô thường là cánh cửa đầu tiên để vào cái cửa không. Thì cái không ở đây hiểu theo cái triết lý gọi là tánh không, là cái chân như, cái mà ta gọi là cái cao siêu đó, sắp vào tán thân cách cao siêu mà mình đặt vô mình thấy như mờ mịt ra ấy. Thì cái không đó muốn hiểu phải đi từ cái vô thường. Thì cái vô thường ấy, đơn giản như nó chỉ nói rằng cái nó còn đó rồi mất đó. Nhưng mà từ cái vô thường đều cái không, qua một cái trật tự. Thì trật tự này đòi hỏi rằng phải học thôi, đọc sách vở. Vì sao vậy? Vì đây là chúng ta không có minh sư, có thầy hướng dẫn thì may ra thì chỉ sao làm chuyện đơn giản. Nên là và dù có thầy nữa thì công của đoàn phải tự mình thôi. Thấy thầy Phật cũng vậy thôi. Phật nói ngài chỉ giảng dạy chỉ điểm chân lý, còn hiểu như thế nào tùy theo mình. Nhưng mà cái phương pháp tu tập thì nó cụ thể, tu tập giới như thế nào, định như thế nào, huệ như thế nào, theo một cái trật tự không thể vượt qua được. Người chưa tu tập của như các thiền sư làm nó đọc kinh Phật để hiểu giáo lý là được. Tất cả cũng có nhiều thần sư nói đó. Ta hỏi tại sao ông tu mà không có thọ giới, không có trọ giới, không có trọ tỳ kheo, không thọ gì cả. Thần sư trả lời rằng chúng tôi chỉ cần hiểu lời của Đức Phật thì lẽ rằng là để giác ngộ, cái ngộ đơn giản là thành Phật đó. Hiểu lời Phật dạy, sống theo lời Phật dạy, như thế là đủ rồi, không cần thọ giới. Chỉ là cách nói. Thực sự ra người hiểu đạo Phật không bắt đầu từ giới thì không thể có định, không có định không có huệ. Thành mà huệ đây là văn tư và tu, nó thêm cái trật tự không thể vượt bực. Có người là cái bản chất gọi là hiền lành có sẵn rồi, căn bản thiền định có sẵn rồi, tức là mấy người ta đã học yoga hay là học, đã tập yoga tới trình độ cao là nhập định á, hoặc là học nội công khí công tới độ cao y như là nhập định. Nhưng mà không phải vì vậy rằng là nạt một tiếng hay là la một tiếng là tự nhiên là giác ngộ liền. Như vậy vẫn còn quá trình trật tự, đây là quá trình của óc não. Thành ra là trong cái này là gọi là qua cái giải thoát phần đi tới gọi là quyết đặt phần. Thì chúng ta cũng kết thật nghĩa đen của nó là chặt thủng, như mũi tên nó chặt thủng ghim một cái đối tượng, chặt thủng đối tượng, ghim một đối tượng. Thì những cái ý nghĩa chúng ta đều trong óc, từ niết bàn, sanh tử, vô thường, những cái này thường là khái niệm chúng ta đọc trong sách vở hay là nghe người khác nói để hình thành cái ý tưởng. Thì nói rằng đời nó còn đó, mất đó, hãy vô thường. Hiểu theo ý nghĩa tượng trưng theo sách vở, hình ảnh biểu tượng sách vở, như nói rằng là bãi biển nương dâu, nay là bãi biển, thời gian sau cái bãi biển này trở thành nó đồng ruộng, đồng ruộng thời gian sau nữa biển dân chỗ này biến thành ra là bãi biển. Lý ý nghĩa vô thường ta có thể hiểu được. Cái hòn núi kia tới lúc nó sập, nó phun lửa, nó bốc lửa, cả thành phố như vậy phút nào đó bị chôn vùi xuống đất, rồi 5.000 năm, 6.000 năm hay 3.000 năm sau người ta moi lên thấy là thành phố. Mấy người đi hành hương Ấn Độ thì biết đó, đền đài dinh thự một thời sụp đổ, bây giờ còn lại những cái đó để ta biết là vô thường, hiểu được cái vô thường. Nhưng mà tất cả cái đó biết rằng nó chỉ trong ấp, khái niệm thuần túy là khái niệm trong ấp. Chúng ta nghĩ không lầm lẫn về cái chúng ta hiểu tâm ấp với cái nhận xét thực tế. Rằng là điều đơn giản chúng ta biết rằng có rất nhiều người đi hành hương tại Ấn Độ, đi qua chứng kiến đây là vườn lâm tỳ ni, đây là Kusinara, những cái chỗ này xưa Phật có, đây là thành, đây là cái xá viện, đây là học Na Lăng Đà, đọc sách nghe nói, nghe người hướng dẫn giảng hoặc là tự mình đọc sách, biết là đây là một thời, từ thời Phật cho tới thời A Dục, một thời thịnh nộ vinh quang sáng chói, bây giờ trở thành ra là tro bụi, bị chôn vùi dưới lớp bụi tháng tháng vô thường. Nơi này chỗ Phật trước kia Phật thuyết pháp đi qua đi lại, chỗ này ngài Xá Lợi Phất ngồi tham thiền, bây giờ không còn nữa. Hiểu biết rồi xúc động, cũng có thể xúc động, nhưng mà khi trở về không có gì thay đổi. Tham sân si buồn giận, thấy của người ta muốn lấy thành của mình, thấy người ghét tìm cách làm hại, nói xấu vu khống, vẫn y như cũ không có thay đổi. Đi tới Phật chỗ đó lạy lục khóc thật, nhiều người khóc nữa, nhưng mà không thay đổi. Điều đó có nghĩa là tất cả những cái người chỉ thấy bằng trong óc là ý tưởng, đó là xúc động bằng chỉ ý tưởng của vẫn không có thật. Nhưng mà làm thế nào những cái đó biến thành nó sự thật, có nghĩa rằng làm thế nào cái ý tưởng nằm trong óc đó kim vào cái sự vật, thấy vào cái sự vật. Thì cái này chúng ta cũng có thể nói nó kim cách nào hả? Thí dụ thứ nhất, mình ngồi ở đây hay là thấy trước người là nhìn hình ảnh, thấy cái tháp đôi, những người mà chứng kiến á, chứng kiến qua màn hình, nó chứng kiến thực tế, thì cảm cái tháp cao như vậy bốc lửa, thì những người ở trong khoảng hốt chạy là nhảy xuống, mình thấy mình rụng rời, thì cái đó vẫn biết rằng là cho ta cái ý tưởng rằng mọi cái sự rồi không ai bảo đang an toàn, ngồi trên cái lầu cao, cái tuyệt đỉnh của cái danh vọng, của cái tài sản, cái tiền bạc, có hàng các lực lượng quân sự, vũ khí, vũ khí nguyên tử, vũ khí đủ thứ, vũ khí bảo vệ, mà cũng bảo vệ được cái mạng của mình chỉ trong một tích tắc là rớt, là chết. Thấy mà chúng ta rùng mình, thấy cảnh rùng mình. Nhưng mà sau đó, mấy phút sau, vẫn mọi sự vẫn như đấu tranh, giành giật vẫn như cũ. Thành cái đó là ý niệm thoáng qua và không bao giờ thành hình được. Cho nên những cái chúng ta hiểu rằng đời vô thường, thì những cái nói ngoài miệng không phản ứng gì, nó không ghim được cái đối tượng. Ở đây là những người, chúng ta có những người thân thích, cha mẹ chết, mình hiểu được cái vô thường vì đang còn, đang có chuyện đó, bỗng nhiên nằm im lìm, rồi đi thiêu xác, thành đem đấm tro về, mình hiểu nhiều vô thường. Nhưng mà cái hiểu được bao lâu, nó buồn, trống vắng, cái buồn do sự trống vắng. Hôm trước đi vô đi ra thấy có bóng dáng người thân, ở đây ông bố ngồi, chỗ kia bà mẹ ngồi, chỗ kia anh chị em, chỗ này ngồi, bây giờ không còn nữa, chỗ kia tắm vắng. Nhưng mà cái hiểu đó không ảnh hưởng đến đời sống của mình. Thế điểm mà khó như vậy, làm thế nào biến những cái hiểu đó thành cái cụ thể, thành cái thực tế, thì cái quá trình nó phải có đòi hỏi tu tập. Tu tập như thế nào thì có 84.000 pháp môn thì phải tự tìm hiểu lại thôi, chứ ở đây thì chúng ta không thể nói hết được. Nhưng điều phải biết chắc chắn rằng là những cái ta hiểu thấy chứng kiến, chứng kiến nhiều khi cảm thấy là rụng rời tay chân, nhiều khi khóc lóc nữa, người thân cái chết đập đầu vách tường, cha chết mẹ chết, thấy mất mát, ta không sống nổi nữa rồi, không còn sống nổi rồi, đập đầu vách tường muốn chết theo. Rồi có người tới thầy giảng, thầy cũng hướng dẫn, thì cái chuyện sinh chết, sống và chết, cái quy luật muôn đời, thôi yên tâm. Thì đấy là chỉ sự an ủi, cái điều an biết rồi, không có người an ủi, thì được cũng bình thường. Thì sau đó một lần tuần thất một năm, nhiều lắm là một năm cũng chả tới nữa. Hay là vài hôm sau khi đám tang xong rồi về yên ổn, thì tất cả mọi cái trở lại như cũ. Cái buồn nó ảnh hưởng gì, nhiều khi cũng quên luôn cái người thân mình chết nữa. Có nghĩa rằng quên luôn cả những tao lúc đó mình đọc sách, với hiểu biết rằng vô thường còn đó, mất đó không còn gì nữa. Vì vậy cho nên khi nói rằng là không đơn giản, không phải là đọc thiên kinh vạn quyển mà hiểu được cách đơn giản, cũng phải nghe Phật nói vô thường. Ai có thể hiểu được làm thơ, làm ca cho rằng tôi thấy vô thường, hiểu vô thường, làm thơ đạo, thơ đời. Thì những cái này chỉ là ru ngủ nhau mà chơi thôi. Đọc sách làm thơ đạo, nhà thơ để gần nhà thơ đạo, làm thơ đạo. Người ta trọng vọng, cái ông nhà thơ đó, ông làm đạo vì sao? Ông nói tôi vô thường nhiều quá. Thì ông biến kinh này, kinh Kim Cang thành là thơ, biến cái thơ đọc cho nó hiểu. Thì cũng được thôi, tốt hay tốt, nó phải làm cho cái văn chương, nó gọi là cái văn chương, văn học Phật giáo. Đấy. Nó có lên, nó sánh với đời, nó có. Thôi không chỉ là khoe khoang thôi. Ở đời người ta trọng văn chương, văn học, thì trọng Phật giáo bỏ cái văn chương, văn nghệ thuật. Mình muốn có người ta vậy, đó là giá trị ở đời. Mình ở đời nói rằng là có nhà thơ, trong Phật giáo cả làm thơ hay cả. Làm sao người làm thơ Phật có được một cái giải thưởng Nobel, đại thưởng thế giới. Cái này là cái này một cách là nó phóng đại cái tự ngạo của mình lên. Ở ngoài đời ta tôn trọng những cái đó, và mình cũng tôn trọng muốn có theo, chạy theo cái cuồng vọng như thế. Cái thực tế thì bây giờ những cái nhà thơ gọi là làm thơ Phật giáo, làm thơ đạo, trong thơ tìm thấy nó đây là vô thường, cái ánh trăng như ánh trăng đấy nước, rồi rằng là ngọn gió rì rào, cánh thông reo đồ mà cả gọi là cho là vô thường, thì thấy được cái tịnh lạc, ngồi yên mà tịnh lạc, tất cả những cái này chuyện cái vận điện ru ngủ. Nó ở đây không gian tĩnh lặng, ta sống trong thế giới tĩnh lặng, bình an tĩnh lặng, gọi là thế giới thanh tĩnh, đọc thấy nó hay, gọi là gần vì rằng đạo Phật, cái kinh Phật ưa cái chỗ thanh tịnh vắng vẻ, không có ồn ào náo nhiệt, cái đó cũng chả có gì trong, đã chả có gì là Phật. Cách là ồn quá thì ai cũng muốn chịu chỗ người là chỗ vắng thôi, không cần gì Phật quá, không Phật. Ở cái thành phố ồn ào nói như cái Tây Tạo, cái đạo Chúa, đạo Phật, đạo Hồi gì cũng muốn tìm chỗ vắng vẻ. Có đi nhảy nhót, có chơi bời cách mấy cũng phải tìm một chỗ vắng vẻ. Có lúc cũng vắng vẻ để mà ngồi yên tĩnh mà nghỉ ngơi thôi. Thì cần gì đạo Phật. Cái đó không phải, không phải ý nghĩa là hiểu biết. Cái đây là cái điểm thứ nhất. Thì tất cả quá trình tu tập nó đơn giản. Thứ nhất, phải có quan giới, định và hệ. Thế nào là giới, thế nào là định, thế nào là theo một thứ tự cố định. Cái quy luật huấn luyện tư tưởng không thể nhảy vọt. Cái người có thiên tài về nhạc, sinh ra nhạc như Boza hay Beethoven, sinh con nít đã rõ thành nhạc rồi. Nhưng mà chừng đó chứ phải học tập, học quy luật. Khi Beethoven muốn thành nhạc sĩ, muốn học ngồi trước cái đàn piano, phải đánh như thế nào, ngón tay phải thế nào, quy luật của nó. Và người lớn phải huấn luyện, chứ không phải rằng là đương nhiên rằng là sinh ra cái bản chất thiên nhạc, thiên tài âm nhạc, hồ nhảy cái đường đánh thành bản nhạc liền. Không có. Thì cái nghệ thuật nó như vậy. Thì trong đó là quy luật của tâm lý. Nó quan hệ tới cả cái thân thể chúng ta. Thì cái ngón tay nó liên hệ tới cái tư tưởng. Cái ngón tay đưa lên, đưa xuống. Nó tác động đến cái tư tưởng ảnh, cái tư tưởng. Đi qua đi lại, tác động đến tư tưởng. Nó quy luật của nó. Thì người tu tập cũng vậy. Thì tất nhiên là có những người mà trong sách gọi nó như là Ngài Huệ Năng, như là Huệ Khả, Thầm Tú, như là Lâm Tế, Bách Trưởng, những vị này tự nhiên nghe thầy nạt một tiếng là tiếng đạo ngộ đạo liền. Rồi mình đọc thấy hay, tất nhiên trong cái văn chương thế giới văn học trong đời, cái hay thật đọc lên thấy nó vui vẻ. Mà đọc xong rồi gấp sách lại, cha chả thấy thay đổi gì. Thực ra thì không phải là không có. Có nhiều người đọc phải thay đổi thật đấy, cuộc đời thay đổi khác. Đây là có một cái trật tự, cũng tình cờ. Thì cái thay đổi nó mới chỉ nửa chừng, nhưng mà sau đó có quá trình cụ thể nữa. Trong đời tôi biết có nhiều người buồn khổ thất vọng, là tới cái độ không còn cái bám víu, chỉ còn con đường đó là tự tử. Trong quý vị biết sẽ có nhiều người như thế này rồi. Nhưng mà do tình cờ đọc đoạn sách, đoạn kinh, chứ đọc đoạn thiền, Thiện đọc một cái đoạn của hội thoại nói chuyện của ngài Bách Trưởng, chuyện của Lâm Tế, của Bạch Ẩn Huệ, Hạc Binh Nhật Bổn, hay là của ông Siêu Kỳ, đọc vài đoạn như vậy hiểu thay đổi cuộc đời. Từng đã bắt đầu đi tìm hiểu kinh Phật, đọc Phật, nhưng mà chừng đó chưa đủ đâu để đạt cái quyết định Phật. Chừng đây nó nếu lắm thì cũng chỉ nói rằng trong cái tu tập nó là gọi là thuận giải thoát phần, biết cái hướng nên đi thế nào, nên ra khỏi cái chỗ này, nhưng làm thế nào để ra khỏi. Không biết là con kiến ở trong cái chén nó bò ra khỏi cái chén, không cứ lưỡng quẩn nó cái miệng chén bò lên bò xuống, không biết đường ra. Ở đây cũng vậy, thấy cái chỗ này muốn tìm, biết rằng là phải ra chỗ này rồi, không tìm đâu ra được. Thì cái may mà gọi giải quyết không phải theo Phật đó. Có nhiều người thất vọng, chán nản, buồn khổ, ngồi suy nghĩ, có đồng tình cờ lượm lượm ở đâu lập ra một cái đoạn thánh kinh, đọc lên thấy lời Chúa dạy thế này, thấy lời phán như thế kia, gây cái thay chấn động trong mình, tự nhiên theo Chúa và thấy cuộc đời yên ổn. Thì chúng tôi nói rằng trong số người cải tạo sau 75, nếu bạn đi cải tạo thì lớp sĩ quan có nhiều người đặc nhiên can, nhưng mà cũng có những người do đi cái đời sống bị rớt xuống như thế này, mà theo Chúa, mà theo đạo cải đạo và rửa tội, và sau đó mình tuyên bố rằng là từ đó thấy được tìm ra cái an ổn, tức là cái chỗ vô vọng tuyệt vọng mà có người gì đã bám víu. Thì nếu trong cái phạm vi đó thì người đọc kinh Dương Cao với đọc kinh Chúa như giống nhau, không khác gì hết. Thế nhưng mà tức là cái hậu quả đó là cái do cái hiểu cái tâm lý cơ, cái cấu tạo tâm lý với những điều kiện, cái hoàn cảnh để cho cái hiệu người này, cho hiệu người khác. Nên mình nói rằng cái kinh Kim Cang có cái giá trị thực tế cao siêu, không hơn cái đoạn khác là không hơn thánh kinh đâu, nhưng mà khác nhau chỉ theo cách hiểu. Cái mục đích sau đó là gì nữa? Cái người đọc kinh Cang về quy y Phật, và người đọc kinh Thánh về rửa tội, và từ đó về sau cuộc đời khác nhau. Khác nhau là tùy theo các người, thí dụ sau đó tội họ sẽ làm gì nữa, cái người theo đạo Phật về làm gì nữa, còn nếu không thì cuối cùng chết nhớ rồi cũng biết đi đâu. Bây giờ nó tiếp theo này, thì lấy cái gọi rằng là tu tập văn tư tu giới định hệ, là tập quan sát vô thường, khổ không vô ngã. Con thấy cụ thể theo một cái thứ tự trật tự quan sát, nhìn cái cục đất trước mắt, làm thế nào để thấy nó vô thường, quan sát nó vô thường. Cầm dán một cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng trước mắt, nhìn vào đó, tập trung vào đó để thấy rằng thế nào cái này là vô thường, cái này là ảo ảnh, làm nên để thấy cái điểm đó. Vận dụng trí óc, óc não để làm thế nào mà tư duy thực sự, và làm thế nào chúng ta nhìn cái màu xanh. Và trong kinh dạy rằng mọi cái vô thường thì màu xanh cũng là cái vô thường, làm thế nào ý tưởng vô thường nó cắm vào cái màu xanh đó, cái chuồng chữ tượng hình. Nhưng mà cắm thế nào thì cũng phải thực hành để biết được, cho còn đó không thì đã biết được. Chúng ta chỉ nó cắm là như mũi tên, dùng mũi tên cắm thì hiểu thôi, hiểu qua cái mũi tên. Chứ còn cái óc não chúng ta ý tưởng nó không phải là mũi tên, hai cái không giống nhau. Óc não là óc não, mũi tên là mũi tên, ý tưởng là ý tưởng. Dùng cái này để hiểu cái kia thì phải vận dụng. Ta gọi rằng là dùng thí dụ, dùng thí dụ để cho người trí gợi thí dụ cho hiểu. Thì là ta mới nói rằng là đưa tất cả mọi người đến chỗ diệt độ, giải thoát diệt độ đó. Có nghĩa là đưa tới vô dư niết bàn, đưa tới cái chỗ mà là an lạc tuyệt đối, an lạc vĩnh viễn. Cái cũng chỉ là khái niệm, nhưng cứ tạm thời chấp nhận khái niệm đó đi. Giả thiết rằng là chúng ta đọc kinh Phật, hiểu kinh Phật, cái thế giới thiên đường dù lý sinh ở trên đó thì nó cũng phải tan rã. Vì sao? Vì trên đó chúng ta biết lên đó vẫn có cái hình ảnh người đi qua đi lại, không nói tới ăn uống, nhưng mà ra cảm giác nó có ăn có uống, một cái thế giới từ theo cách diễn tả. Lên đó là có người, lên đó là có sông, có suối, có nước ngọt, ở dưới này là sa mạc. Cằn cỗi, lên đó có nước suối ngọt, khi nào cần thì có nước uống. Tức là có nghĩa là có khát, không khát thì cần gì nữa, tức là phải có khát. Khát là cần gì nữa, có nước. Rồi nói rằng lên trên đó, ngồi trên đó chờ, ở dưới này là một thời gian sau bố mẹ cũng lên trong đó. Hiện nay rằng là có đứa con nhỏ 3-4 tuổi chết gọi là rớt lên trời vì ngây thơ chứ có tội lỗi gì chẳng hạn, lên trời ở trên, tức là con ở trên âm đó 50 năm sau. Nói rằng hồi xưa là 50 năm trước thì tôi có đứa con nhỏ nó chết lên trời rồi, 50 năm sau vẫn nghĩ rằng nó vẫn con nít. Không, đây là chỉ trong ý tưởng. Con nít ở dưới này trên trời 10 năm vẫn là con nít, 20 năm vẫn là con nít, được thì xảy ra. Mà nếu bây giờ lúc nó chết nó mới 5 tuổi, 50 năm sau nó 55 tuổi, thì tự của nó phải thay đổi. Và trên trời cũng có già, mà có già thì nó sẽ già hoài, lúc nó phải chết thôi, không bệnh tật phải chết. Vậy đây là cách suy nghĩ. Suy nghĩ này có thể cạn cợt, đơn giản. Nếu mà suy nghĩ tạm cùng cho nó hợp lý, thì trên trời sống với Thiên Chúa thì cũng phải vô thường, lúc nào cũng phải chết. Và nó chết đi đâu nữa? Không biết. Mà rớt xuống dưới này, không biết. Thì đây là cách suy nghĩ của những người học Phật, chứ không phải cái người theo Chúa đâu nha. Chúa anh ta nghĩ cách khác, mình cứ theo cách suy luận của mình đi. Vậy thì ngay cả thiên đường cũng chưa phải là nơi an toàn. Dù đưa người lên đó chỉ cách làm thế nào này, hằng ngày lần chuỗi là tưởng niệm thế nào, cầu nguyện thế nào, để chết được sinh lên trên trời, ở trên nó sung sướng, gọi là vĩnh viễn. Bích Tàu có câu gọi rằng trường sinh bất lão, trường sinh bất tử. Bắt đầu trường sinh bất lão, sống dai và không có già. Và cái thời thì tất nhiên là ngay cái trong tầm thời gian sau rồi người ta vẫn làm, vẫn khôi hài về cái chuyện trường sinh bất lão, muốn là không có già. Rồi là cho rằng là không có cái chân lý nào trường sinh bất lão. Vậy thì đưa mọi người vào diệt độ, đưa tới cái chỗ nào gọi là rằng là an lạc tuyệt đối, giúp người nào an lạc tuyệt đối. Đây là người thân của mình. Có người cha hay người mẹ 80 tuổi, 90 tuổi, đi đứng run rẩy, mình thấy tội nghiệp, mình muốn làm cho người thân của mình đừng có khổ. Cái điều kiện hiện tại mình chỉ có thể làm được, đó là kiếm một bác sĩ nó có điều kiện chăm sóc, hay là kiếm một người y sĩ, y tá nuôi dưỡng, hay là bà vú nuôi dưỡng, mình đi khỏi thì ở lại lo cho. Ông đi có người đỡ, ngồi có người đỡ, ăn có người làm cho ăn, giúp đỡ. Thế nhưng mà biết chắc rằng tất cả những đó chỉ là bên ngoài, và có cái khổ của người già. Vậy bây giờ muốn làm cho người thân không còn cái khổ đó nữa thì làm cách nào? Một là cầu nguyện, để khi rủ cái thân này lên trên trời. Nhưng mà lên trời cái thân này thế nào? Khỏe, chắc là cũng già vậy thôi. Nếu mà chiều đó cho là khỏe hơn, già có thuốc tiên uống nó khỏe hơn. Nhưng mà nói rằng già, cứ muôn đời vẫn già, cái chừng 80 tuổi chết lên đời vẫn 80 tuổi như vậy hoài, thì khó mà tưởng tượng lắm. Cái này không tưởng tượng nổi, chỉ có nói rằng là cái óc con người nó hạn chế. Lên thiên đường, cái không phải như người ta tưởng, chứ lên thiên đường có biết tới được có nói, thì đây là do niềm tin thôi. Chứ vẫn có những cái vô lý của nó căng. Thì nhưng mà chúng ta suy luận cách vô lý để hiểu cái điều mình. Bây giờ muốn đưa cái người thân mình, muốn cho dứt cái khổ. Bây giờ cũng mua thuốc, muốn ăn cách mới biết rằng khổ giới hạn. Thì dùng cái chữ gọi là vô dư y niết bàn. Thì cái để chị hiểu một cách nôm na, đó là đặt tới cái lạc, an ổn, an ninh, an lạc, vĩnh viễn. Chỉ làm khái niệm mơ hồ, mình về thế nào không biết. Lên sinh trời, trường sinh bất lão, trường sinh bất tử cũng chỉ là cách nói. cuối cùng của cái trường sinh bất lão này như thế nào chúng ta không tưởng tượng ra được, chỉ là tưởng cách mơ hồ thôi, nhưng mà dù sao đó vẫn là cái mục đích. Thì giờ đấy, đối với những người bình thường nói rằng đưa vào tất cả, giúp đưa vào cái vui dư niết bàn mà tất cả chúng sanh nó mông lung quá. Bây giờ đây là người thân thích của mình đây, cha mẹ mình đã thương, mình thương mình yêu mấy, muốn làm cho người cha mẹ không bao giờ khổ, nó sống trọn đời ở đây, là nếu trọn đời không bao giờ khổ. Trong cái hiện tại lỡ có cái thân này rồi hết thì phải chịu quy luật của nó, phải chết thôi, mà chết thì phải bệnh và chết thì nó khổ. Và làm thế nào hết cái thân này rồi lên thiên đường mới vào nước mắt còn cái khổ nữa. Thì trong cái ý nghĩa này thì thiên đường và điện và niết bàn nó không có gì khác biệt, chỉ lúc nào chúng ta hiểu biết tu tập tiến bộ tâm lên tới mức độ nào đó chúng ta sẽ đi biết được cái niết bàn và cái thiên đường giống nhau. Còn cơ bản nó chỉ khác nhau về từ ngữ và danh từ. Hay là đây là bây giờ một những người bắt đầu ra khỏi thành phố Sài Gòn chưa bao giờ ra khỏi và nói rằng bây giờ đi lên Thủ Đức và đi lên Long Khánh, hay là đi xuống đi qua Vũng Tàu, hay đi lên Tây Ninh, hay đi qua Tây, chưa bao giờ đi hết, thì tưởng tượng cái chỗ đó giống nhau, chỉ có điều rằng tùy theo cách mô tả. Nói rằng Long Khánh nó xa hơn Biên Hòa mấy chục cái số, đi xuống Vũng Tàu thì rẽ phải, đi Tây Ninh thì rẽ trái, dù sao thì ta có cái nhiệm về quán khách rồi, đi 30 cây số, đi 80 cây số, 3 giờ với 5 giờ đường xe chạy nó khác nhau, nó có cái sự tưởng tượng cụ thể mình có thể tạm thời hiểu, nhưng mà cái niết bàn, cái thiên đường chả bao giờ tưởng tượng ra được. Chỉ có là tôi theo đạo Phật tôi nói niết bàn là vậy, nghe theo đạo Chúa nói thiên đường là vậy, là cãi nhau thôi, chứ thực sự chả ai biết nói là cái gì, chỉ cãi nhau trên danh từ, trên định nghĩa cho thấy được, tức là thấy bằng trí quyết rạch và thông đạo huệ, bằng quyết rạch trí thì lúc đó mới chính xác nó là cái gì. Cũng như người nói rằng chúng ta đi cách bao xa, đã từng đi là ta biết rồi. Ở đây những người mà ở nước ngoài về Việt Nam hỏi rằng là đây lên Long Khánh bao xa, mà người mà sống tại Mỹ nhỏ tới lớn đây lên Long Khánh 80 cây số, xa hơn Biên Hòa là 60 cây số, không tưởng tượng ra được. Chỉ nói rằng xa nhau cách mấy tiếng đồng hồ thì người ta còn hiểu, còn cách mấy cây số thì ở nhỏ lớn chưa từng sống tháng cây số. Cũng như nói rằng ở đây có bị hỏi người như thế này, xe chạy tốc độ bao nhiêu, 180 mai, 90 mai, người ta không hiểu. Mà nếu rằng chạy 80 cây số, 60 cây số thì người ta có thể hiểu. Thì cụ thể đã như vậy rồi, cái cụ thể là cây số với cũng là cây số thôi, nhưng mà chỉ nói rằng mai cái dặm với cây số với km đã là khác nhau rồi, huống hồ là nó cái niết bàn và thiên đường. Đâm nhau là chúng ta cãi nhau về danh từ, nhưng bây giờ tạm thời chấp nhận cái chữ này, cái đấy chấp nhận cái chữ gọi là vào vô dư niết bàn giới đi, theo cái nghĩa an lạc bằng suy luận á. Bằng suy luận là vì chúng ta cứ suy luận rằng là có lên nhất bản lên thiên đường nữa thì rồi cũng phải già thôi, tại vì quy luật có thân thì có già, không có cái thân này tồn tại vĩnh viễn. Theo cái suy luận như vậy, đúng hay sai thì không cần thiết, tạm thời suy luận như vậy, cho nên chỉ phải vào cái niết bàn thì cứ tạm thời như vậy. Thế nhưng vào niết bàn là vào bằng cách nào? Thì kinh sẽ nói này, đưa tất cả chúng sanh vào cái an lạc, vào niết bàn giới, nhưng mà không thể có chúng sanh nào cản. Cái đoạn này thì nó thành cái triết lý siêu hình, đối với người thì nó cao siêu, và đọc ra thì thấy hay, nhưng mà đương nhiên có người chả thấy hay ho gì, mà đọc thấy nó tỉnh bơ, nhiều khi thấy nó lung tung. Đưa tất cả chúng sanh vào niết bàn giới, mà chả có chúng sanh nào vào niết bàn. Nãy giờ có hai người trình độ kiến thức giống nhau đi, cùng một trình độ học họ giống nhau, nhưng mà có người thấy cái chỗ này hay, có người thấy nói chuyện vớ vẩn, điều chắc chắn đã xảy ra. Bởi vì chúng ta biết rằng đọc kinh Phật, sách Phật nhiều, sẽ thấy những người phương Tây họ nghiên cứu trình độ ngoài, trình độ tức là cái nấc thang trình độ phổ thông tổng quát giống nhau, cứ lấy chuẩn rằng ông nào cũng tiến sĩ triết học cả đi, hay là ông nào cũng tiến sĩ khoa học cả, hai người cũng đọc cái đoạn kinh đó, người thì cho rằng câu nó vớ vẩn, người thì cho rằng hay. Khả năng chúng ta không đủ để phán đoán rằng là ai đúng ai sai trong này, chỉ theo cái thiên kiến cho rằng ông nào nói câu này hay thì ông nói đúng, mà ông nào cho rằng vớ vẩn thì ông nói sai. Ngay như chúng ta nói rằng, mình nói là cái niết bàn, cái câu chuyện mà mấy chục mấy năm về trước ấy, cái chuyện mà cái anh và ông mà bóng đá cầu thủ mà đi học kinh Phật rồi nói rằng là con nít sinh ra đấy, con nít sinh ra mà nó bị què quặt ta là do bởi nghiệp trước, thì người ta không chấp nhận, ta đuổi cổ ông ra không cho làm nữa. Thì cái người đuổi ông không phải là những người họ tin vớ vẩn, mà rồi sau đó có một số người binh, cái người binh cũng phải là vớ vẩn, thì vì sao mà họ binh, sao họ không binh. Thì tôi bằng đó đi nó lẫn quẩn chỗ này, ở cái chỗ rằng là vô duy nhất bằng giới, cái câu nói là tất cả chúng sanh, không có chúng sanh nào cả. Có người thấy nó hay, người thấy nó dở. Cái chuyện nói rằng là con nít mà sinh ra mà do Chúa muốn như vậy hay là do nghiệp báo, hai người đã kình nhau rồi. Cái người thì nói rằng cho Chúa phạt thì cái này vô nhân đạo, vô lý, Chúa bất công. Thì con người, cái người khác cho rằng là phải nói rằng do nghiệp, thì cái người kia nói rằng do nghiệp, nói như vậy là tàn ác bất nhẫn, nói như vậy là vớ vẩn, hai cái rồi cãi nhau trên thế giới, cãi như tới khi cả thủ tướng hồi đó là Tony Blair cũng xen vào, rồi người ta cũng công kích ông thủ tướng nữa, cho rằng thủ tướng này là binh tầm bậy, binh theo kiểu mà trở lại thế kỷ thứ 16, thời kỳ Trung Cổ, thời kỳ thứ 6, thứ 7, thời kỳ thứ 6, thứ 7, thời kỳ Trung Cổ. Thì cái câu nói rằng không có chúng sanh diệt độ là thế nào? Bây giờ hỏi tôi cũng biết đâu mà trả lời. Vì nói rằng có không thấy có chúng sanh nào. Cái câu này hiểu về từ ngữ thì rất dễ thôi. Dẫn từ chuyện giáo và hiểu thức kinh điển dẫn trên dễ. Nhưng mà thật sự hỏi tôi rằng câu này có nghĩa như thế nào, lần ở đây thì tôi cũng hiểu. Nhưng mà nói tới đó thì dễ rằng giảng kim kim cam ở chỗ này không hiểu thì cái người nói chuyện vớ vẩn rồi. Nói thẳng ra là tất cả chúng ta ở đây thì nói vậy, nói là kinh Phật nói rằng là muốn hiểu cái vô ngã thì vô thường, hỏi vô thường là gì thì trong này tất cả cũng biết vô thường là gì, mà nó thêm một chút nữa thì chả hiểu vô thường là cái gì cả. Tất cả những người nghe, người nói ở đây chả hiểu vô thường là cái gì, nó còn vắt như trên sách vở thôi. Nhưng mà không phải vì vậy nên chúng ta không biết, nó kỳ hiệu qua mấy giai đoạn. Như đoạn đầu đó là hiểu bằng cái phân biệt, sau đó hiểu bằng cái bản chất của chính mình, nên chia làm hai đoạn như vậy đó. Cái đoạn đầu chúng ta diệt trừ bằng cái phân biệt, tới sau đó diệt trừ cái câu sanh. Thì cái phân biệt như vậy nó có quy luật của nó. Phân biệt ngã chấp là gì, cái chúng ta học hỏi thế gian biết rằng cái ta là cái gì, truyền thống văn minh, truyền thống tập tục, tập quán xã hội. Con chó nó cũng biết nó là gì, nó là tên Lucky thì nó Lucky, nó biết Lucky là cái gì. Thì nó nói con vện thì nó biết con vện, con vàng là cái gì, kêu nó biết. Vậy thì nói rằng chúng ta không biết vô thường, biết bàn là gì thì cái nó quá đáng. Trong phạm vi trường nghĩa có thể biết được. Nhưng mà từ đó thì đặt tới thực sự biết nó là cái gì thì phải qua một giai đoạn quy luật. Thành ra, ban đầu nói rằng chúng ta vô khả năng có những biết cái gì cả. Nhưng mà trong khả năng phân biệt chúng ta biết, vì rằng là ai cũng biết rằng là khác nhau, vì do cái tập quán, cái người đọc cái câu kinh Kim Cang là vô dưới niết bàn hay là không có chúng sanh là diệt độ, người cho hay và người cho vớ vẩn và hai người trình độ ngang nhau, vì sao mà thấy khác? Đây là do cái phân biệt ảnh hưởng từ chỗ theo truyền thống, người sinh ở bên Tây trong hay là bên Ả Rập, trong một cái gia đình nhỏ lớn, niềm tin như vậy, thì họ đặt cái niềm tin đó có cái phê phán, hình thành một cái ngã gọi là phân biệt ngã chấp. Người sinh trong cái thế giới Ấn Độ, ngay Ấn Độ thôi, sinh trong cái Bà La Môn giáo, lớn lên thành cái phân biệt cái ngã, tự ngã nó khác. Còn người sinh trong cái thế giới Việt Nam, sinh trong cái thế giới Tàu, sinh trong cái khác. Điều này, nếu mà đi nhiều và sống rất nhiều thì chúng ta thấy liền. Ngay cả Ấn Độ thôi, sống 10 năm, 20 năm Ấn Độ đi, sẽ biết. Cái người mà sinh trong cái dòng họ Bà La Môn từ nhỏ tới lớn, và biểu rằng là người sinh ra là bình đẳng giai cấp, không bao giờ hiểu nổi. Thì điều này tôi chưa sống, nhưng mà tôi biết được. Để ai đọc cái quyển sách của ông là Sangharakshita đó, ông sống tại Ấn Độ cũng gần 20 năm. Ông sống với cả những người Bà La Môn giáo, ông tin đạo Phật cho là không có giai cấp. Và có những người bạn rất thân, bạn đồng sanh đồng tử, để thuyết phục ông này rằng là không có giai cấp, không thuyết phục. Thế nhưng mà rồi sau đương nhiên là về sau từ từ thì rồi cũng có thể hiểu được. Tức là chuyển từ người bạn nhất định phải có giai cấp, tới chỗ không có giai cấp thì vẫn chuyển được. Nhưng mà chuyển nó bắt đầu từ tình bạn, rồi từ tình bạn sống, thông cảm, rồi hiểu qua người bạn, tại sao hiểu được, từ từ rồi hiểu. Nó phải có một lúc, có quá trình, không phải không chuyển đổi được. Điều đó có nghĩa rằng là hai cái ông kia cãi nhau, một người đằng theo Phật cho rằng câu này hay, một người theo Chúa coi cho vớ vẩn, thì tùy theo cách của hai người đời sống mà rằng đời sống tâm linh, cái sâu sắc của mình, thì người nó có thể, cái người một người có thể rửa tội, người có thể quy một trong hai người, người này theo người kia, điều đó có thể xảy ra. Đây là gọi là khả năng phân biệt. Tà có thể chuyển thành chánh, chánh có thể chuyển thành tà, chân có thành nguyện, nguyện có thành chân. Trong cái điều kiện phân biệt, người theo đạo Phật lúc đó có thể chuyển thành theo đạo Chúa, người theo đạo Chúa thì quốc sư. Một thời gian sau cởi áo đi rửa tội, mộng cha cởi áo đi về chùa, về nhà tụng kinh, kinh Phật, chuyện nó xảy ra rất thường. Mà những người này không phải là ngớ vẫn toàn, có trình độ cả. Một ông cha mà bỏ Chúa theo đạo Phật, đương nhiên người ta nói rằng là cái người đứng ngoài cho đạo Phật hay, chắc là chưa chắc. Nhưng mà đó là tài vì do sự hiểu biết của chính người đó. Một người theo đạo Phật từ nhỏ tới lớn, ở chùa ăn hết cơm có chỗ rồi, bỗng nhiên theo đạo Chúa, ta cho rằng chỗ ai cũng chưa chắc. Tại theo cái hoàn cảnh của người đó, hiểu người đó thôi. Vì chưa ai thực sự, chưa ai thấy Phật là gì và Chúa là gì hết, bằng cách mơ hồ. Vì vậy đây là chúng ta nói cái chữ phân biệt ngã chấp. Một người theo cái trường sau cái hạt thành cái tự ngã, đụng tới cái tự ngã thì người ta rất dễ hiểu, bị gọi là bị xúc động bởi tự ngã. Và cái phân biệt nó có thể thay đổi được, nhưng có thể diệt trừ được bằng cái kiến thức. Vậy thì cái phân biệt ngã chấp cả một cái ta, cái tự ngã nó có cái ta đó ngay từ con nít, cũng như con chó vậy thôi. Chủ mua đặt tên Lucky thì về sau nó biết nó là Lucky, kêu nó thì nó chạy lại. Mình nếu đặt tên nó Mino thì kêu nó Mino, nó chạy lại. Chúng ta sinh trong gia đình Việt Nam thì sống như vậy, chết như vậy, thì hình thành một cái tự ngã như vậy. Thì đọc kinh Phật thì có thể hiểu theo cái phạm vi đó. Nhưng mà vật có thể thay đổi được, bởi vì con chó biết rằng nó là Lucky, nhưng mà quan chỗ khác đặt tên Mino, một thời gian sau nó biết nó là Mino chứ không phải là Lucky nữa, thay đổi được. Lấy con chó phân biệt con người thì nhiều khi nó giảm giá trị, nhưng mà thực ra trong cái quy luật đây là từ ngã nó giống nhau. Con chó hình thành một cái từ ngã, nó là Lucky, nó Mino, cũng giống như người hình thành ta là ông gì, ta là thứ gì, nó giống nhau, quy luật nó giống nhau, còn có thể thay đổi được. Nhưng mà thay đổi phải có phương pháp. Khi người huấn luyện chó, người ta chó hoang, người ta thì huấn luyện được, nó biết làm cái này thế kia, nó biết giúp đỡ người chủ, nó huấn luyện được. Con chó chạy rong ngoài đường, ta huấn luyện được. Con người cũng vậy, có thể thay đổi được bằng cái nhận thức, bằng phương pháp. Học tập có quy của các phương pháp. Thì trong này mới nói vì sao mà nói rằng thấy tất cả chúng sanh vào diệt độ, không có chúng sanh nào vào diệt độ. Thì câu kết luận này, Bồ Tát nếu còn có ngã tưởng, ngã tưởng, ngã nhân chúng sanh, chúng sanh và thọ giả ấy, nhân chúng sanh thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Tức là chính những cái này thấy rằng là khi nào không còn ý niệm về ngã nhân chúng sanh thọ giả sẽ thấy rằng không có ai diệt độ. Tức là cái câu này phải muốn hiểu cái câu kia phải hiểu cái này. Thành cái câu là vì sao không cần giảng thì giảng câu ngã nhân chúng sanh là gì, nhưng mà chỗ này bắt đầu chỗ này lại thành vấn đề nữa. Ở đây một người đọc cái chữ ngã nhân chúng sanh thọ giả, đọc theo chữ phạn hiểu nó khác, và đọc chữ Hán giả thiết rằng một người đọc chữ Hán nhỏ lớn chỉ biết chữ Hán ngoài là không biết gì cả, biết Phan Minh Tàu, biết Khổng Tử, biết Lão Tử, Cạn Tử, không biết gì cả, và nghe chữ ngã nhân chúng sanh thọ giả sẽ hoàn toàn không giống người ở Ấn Độ, hai cái khác nhau, cùng là chữ Nhật nhưng khác nhau. Và ngay bây giờ Kinh Kim Cang, một người học Kinh Kim Cang từ chữ Tàu dạng bốn chữ này, tức là hoàn toàn học từ chữ Tàu không đó, không biết gì tới Ấn Độ, không biết gì địa vị là, không biết gì Upanishad, chỉ biết là Khổng Tử với Lão Tử thôi. Và rồi giảng câu này sẽ hoàn toàn khác với người học vị đà Upanishad. Vì sao vậy? Đơn giản. Đó là vì người lớn trong môi trường văn hóa khác, môi trường tín ngưỡng, tôn giáo khác, trật tự xã hội nó khác, thì cách hiểu nó khác. Mà chính vì vậy mà tại sao, ví dụ chữ thò giả, chữ thừa dõi tiếng Phạn đó là Riva. Cái người học tiếng Phạn, ví dụ đây là một người có ni kiền tử, hay người Ấn Độ, họ đọc đến chữ Riva, họ nghĩ hay là cái linh hồn. Nó là cái linh hồn sống bên trong ta, khi ta chết linh hồn nó bay ra, nó đầu thai con giáp khác, cái Riva này cái linh hồn. Thì con heo nó có linh hồn, con heo nó chết con heo linh hồn đầu thai, qua mà thành con người, thì thành trở thành con người, rồi con người cái linh hồn này đầu thai, thành cái con bò, con lợn. Cái linh hồn. Rồi nếu qua một người Tây tới dịch chữ Riva này cái sâu thì ta hiểu cái linh hồn này sẽ về với Chúa. Cái môi trường nó tạo ra khái niệm cái Riva. Nhưng mà khi mà có người Tàu, người ta không có Riva, cái gì là thọ giả. Thọ là tuổi thọ. Thì ta chỉ hiểu rằng cái người đó, thọ giả là khái niệm một người tóc bạc. Già cả tóc bạc, ngoài không hiểu gì. Mà chỉ giảng, thọ giả là cái người có tuổi thọ, nhìn tóc bạc, biết rằng cái người đó có một cái ta là một cái ông già tóc bạc. Chỉ hiểu vậy thôi. Thành ra trong khi người ta giảng, theo cái cách tạo cái dạng ngã nhân chúng sanh thọ giả, ngã là nhân là ta, nhân là người, khái niệm về nhân ngã tâm hay nói đó, còn khái niệm về nhân ngã ngay nhân là còn chấp, tức là còn ta với người, người với ta, tức là ngã là gì, là tôi này, còn ta là ông này bà nọ, người bên ngoài này, chấp nhận còn ta với người khác nhau, đó không phải là người, đây là cách dạng. Nhưng mà những người học từ Upanishad, nó ngã là Atman, và cái nhân này là Pudgala, hoàn toàn khác nhau liền. Thế bây giờ qua tiếng Tây, cái hỏi người nó cái chữ ngã là gọi là self, là cái từ ngã. Và cái ta là cái person, nó hiểu khác. Đó là cái là. Rồi, nghe được rồi không? Thì hiểu được cái ngã theo cách đó. Tất nhiên là hiểu theo kiểu con nít, nhưng mà cũng sai lắm, vì lập từ điển chỉ nho ra ngã là gì, nhân là gì, với chúng sanh là gì, với thọ giả là gì. Từ điển Phật học tiếng cơ bản thì tiếng Hán cũng có thể hiểu, mà lớn lên một thời gian sau học nhiều thì cái chữ này hoàn toàn khác hẳn. Thì đương nhiên là chúng ta biết là những người giảng Kinh Kim Cang lập tất cả sách tiếng Việt ra sẽ thấy người ta giảng ngã là gì, chứ cái chấp cần có cái tôi. Thế thứ hai, nhân là gì? Thì có một người khác. Nhân và ngã, tức là tôi và anh và tôi, chấp nhận tôi khác anh hết tôi. Đó là quan niệm về ngã và nhân. Chúng sanh là gì? Mọi người, xã hội. Thọ gì? Tuổi già. Tuổi già cả hơn người ta hết. Thêm một thứ trừ tật tử như vậy. Đây là cách phân biệt. Và nói rằng còn có quan niệm như vậy thì không phải là Bồ Tát. mà tức là chúng ta sẽ không đúng hay sai, không nói đúng hay sai trong chỗ này. Nhưng mà bây giờ chúng ta qua một cái môi trường khác để hiểu ngã nhân chúng sanh là gì. Thì bây giờ qua học qua tiêu phạm từ trường thống Upanishad trở đi, bốn cái này đều là một cái tự ngã, một cái trật tự của tự ngã, nó theo cái cấp bậc của tự ngã, theo một cái cấp bậc. Đây là để quan sát, chính càng để quan sát cái tự ngã là gì để diệt trừ nó. Đầu tiên đó là sattva. Cái ngã đầu tiên sattva ta gọi là chúng sanh đó, trên kia là chúng sanh tướng. Đấy, chúng sanh tướng, chúng sanh tướng hả. À, thì trong này nó sattva sanh nha. Bây giờ tôi nói tiếng Phạn thì cho vui thôi nha. Chúng ta hiểu chúng sinh là sinh sống, là mọi người có sinh ra. Thì ta dịch thêm chữ chúng sanh là hàm thức. Nói chữ ruột hàm thức, tức là những loài có thức, gọi là có biết suy nghĩ. Thì đâm vào thì biết đau, mà gió thì biết mát, biết vui, biết buồn. Ta gọi là hàm thức, tất cả đã định nghĩa là chúng sanh. Thì nhưng mà trong cái tiếng Phạn thì sattva cho biết là sách, một cái gì tồn tại. Nó là động từ của chữ as, động từ asti, tức là động từ to be đó. Cái là tồn tại. Bây giờ hỏi là trước mắt chúng ta cái này là cái gì? Thì điều trước hết nó phải tồn tại một cái đã. Tức là nó phải ở đó, ở đây, ở kia, nó phải ở một chỗ nào đó. Trong không gian, thời gian phải có một vị trí xác định. Cụ thể trong không gian và thời gian, tại một nơi, nó tại một địa điểm, trong một khoảng thời gian nào đó, nó có tồn tại, nó có mặt tại đó. Rồi là hồn đất hay là hồn sỏi, ngay cả những ý tưởng cũng vậy. Nhưng mà thường đây là đất, đá, sỏi, vật chất, cây, cối gì vậy đấy. Rồi con người, con vật, nó phải tồn tại. Thì nó tồn tại, đó gọi là sắc. Toa, đây là cái đuôi để thêm vào. Đuôi để thêm vào thành một cái danh từ trừ, đó là trừu tượng. Cũng như cái tiếng Anh vậy đó, người ta thêm chữ nis hay chữ ti. Cái thời gian đó ông ở tại Hà Nội thì ông ta cũng như cái hòn đá, cũng như cái nhà ở Hà Nội, cái thân thể nó đồng nhau, chỉ khác nhau là cái cột đèn ấy, cái nhà đứng chỗ, ông chạy qua chạy lại, ông hưa roi, ông chỉ huy, khác nhau. Nhưng mà cơ bản phải có tồn tại vật chất, tức là phải có sắc. Thì trong đó có hai phân biệt. Cùng một thời gian đó, tại Hà Nội hay là tại Huế, hay là tại Sài Gòn hay là tại bên Tây bên Mỹ, cùng một thời gian đó, có một người đó tồn tại thì cùng lúc cũng có hòn đá tồn tại, hai cái giống nhau. Khi người đi qua đi lại mà hòn đá thì không đi qua đi lại, cả hai cái đều sắc hoa. Nhưng mà khi sắc toa dịch là con người thì chữ hán thêm chữ tình vào, nó là hữu. Hỗn đất cũng là hữu. Hữu là gì? Là tồn tại, nó có mặt ở đó. Hữu là có mặt ở đó. Nhưng mà cái con vật ở cái hòn đá, hỗn đất thì nó là hữu. Hữu này người ta dịch là hữu tính, gọi là tính, là tính, là tính chất, trạng thái. Như con người là tình, là vì có tình cảm. Tình là có tri giác, thêm chữ tình, chữ hán thêm chữ tình vào. Thế vậy thì cơ bản là ngã có một khái niệm. Thì ngã đây là trong chữ hán dịch là chúng sanh tướng. Tướng hả? Tướng là dấu sắc, là hình tướng, là tướng trạng. Cho nên là chúng sanh tướng, có nghĩa là người lại cả một cái đám đông như vậy. Cái cách dạng của người học chữ hán đông như vậy, một xã hội đông như vậy, một cái thành phố đông như vậy. Thì trong đó là con người này, có con bò này, có con heo này, có con chó này, có con khỉ này, tất cả cái này là gọi là hình dạng chúng sanh, một cái tập thể đông như vậy, mà lấy cách dạng này. Thế nhưng mà nếu cái dạng cách qua là hữu tình, không phải là chúng sanh tướng thôi đó, đây là một ý tưởng. Vậy thì trái óc chúng ta nói đây là một con người, thì trước hết số chuyện là một cái khối lù lù qua đó ấy, giống như khoảng đất khoảng đá vậy đó. Nhưng mà đồng thời nói là con người thì nó biết đi biết chạy. Đây là hòn đá thì xuất hiện chúng ta vật nằm lì một chỗ, mà đây là con người thì xuất hiện cũng một cái vật chất đi qua đi lại. Thì cơ bản con người chết là thân xác, nó cấu tạo về thân xác. Thì đây là trước hết là cái từ ngã. Chúng ta nói có một cái ta này là thân xác. Từ con vật tới con người, tới ông vua, tới tiên, tới thánh. Nói một tức ta là cái gì? Ta là thân xác của ta. Chùa chúng ta theo Phật, rồi Phật nói vô ngã. Nhưng mà chúng ta vẫn coi rằng Phật là có cái thân, cho nên Phật niết bàn, rồi còn để xá lợi, rồi sau rồi tìm xá lợi, cúng thờ xá lợi, rồi tới bây giờ đi muốn qua Ấn Độ, đi qua Thái Lan cho xá lợi, đem về thờ cúng xá lợi. Vậy thì Phật là có một cái thân xác. Thật chết rồi vẫn còn để là to lấy bụi. Thật ra cuộc xá lợi đối với người tin Phật thì liền ra cho là xá lợi. Nhiều không tin Phật, đấy là chỉ hòn đá, nhiều lắm là viên kim cang, nhiều cái cho rằng cái này chả phải xá lợi, mà cái này giả, mài đó, kim cang, mài vụn ra, mài cái ngọc vụn ra, rồi cho nó chớp chớp chớp, vậy rồi gọi kim cang, rồi lường gạt, người ta gọi như vậy. Người tin nó cho đây là thần thánh, màu nhiệm, người không tin đó là sự lường gạt, chả có cái thân sắc nào. Ở đó hết rồi, ông Phật chỉ cho cả mấy nghìn năm rồi làm gì còn, nhưng người nó không, linh nghiệm lắm. Cái vật chất ở nơi Phật nó khác, cái vật chất ở nơi cái hòn núi thì nó con bò con khỉ nó khác nhau. Con bò con khỉ chết hay là người mà chết thiêu xác là mất hẳn, còn Phật chết thiêu nó còn. Cái này chỉ là do cái quan niệm phân biệt ngã chấp. Và thì cho cái tưởng thì chúng ta quan niệm cái ngã là gì, từ cái thân xác của mình mà quan sát, thì làm cho người quan sát biết rằng ta có một cái tự ngã với thân xác. Khi đau khi đến, muốn hết cơn đau mà vẫn đau, không tránh được. Ta không muốn đau mà vẫn đau. Thế bây giờ nhớ lại, trước đây một thời gian, ngày hôm qua, ngày hôm kia là trước nữa, mình tưởng tượng là ta bình thường vui vẻ, đi xuống người ngồi mát mẻ trong cái phòng lạnh, nhà lạnh, ngồi sơ chạy dù dù vui sướng. Bây giờ nằm lăn lộn, hai cái ta khác nhau, thân xác. Bây giờ muốn ta như trước kia không được, muốn trở lại cũng được. Vậy là cái thân xác. Rồi bây giờ cái thân xác đâu muốn cho nó quên đi. Thứ nhiều người nói chuyện nãy giờ có bạn bè tới nói chuyện. Thì nói sao nữa? Nãy giờ nói chuyện tôi khuây khỏa tôi quên đâu đi. Tức là quên cái thân xác này đi. Vậy thì thân xác này có một cái ta, rồi nó vừa phải ta mà nó vừa không phải ta. Thì trong có một cái ta rõ rệt. Cái đây là trong quá trình nó tìm từ ngã. Mất cái ta đi, ta không thể chịu được. Cái người mới giờ tưởng tượng rằng là mình đang có hai mắt tai mũi lưỡi vậy đó, nhưng mà tưởng là mất tự nhiên ta mất đi một cánh tay mới được con mắt, thấy sợ hãi liền, thì làm thế nào bảo vệ, đừng để mất con mắt, đừng nó đuôi đi, làm thế nào đủ hai cái tay, đừng có quẹ đi. Ngoài cái chuyện mà đuôi con mắt đi là không thấy đường đi, nó va vào cục nhà khổ, mất đi một cánh tay không có cầm cơm, không có bưng chén ăn được thì cũng khổ. Nhưng mà cơ bản ta phải đủ hai tay, mất đi một cánh tay là ta thiếu một cái. Nên là quá trình quan sát cái tự ngã, cái hình thành cái tự ngã, thì làm cái diệt trừ được cái tự ngã này, cái này chúng ta có thể vượt qua được. Và chính cái tự ngã thì làm cho chúng ta khổ. Khổ đầu tiên là như ta đói, tôi khát. Thì khi bị người ta bắt bớ, ta quánh độc, treo cổ, đầy đọa, có cái thân xác này là cái khổ. Và cái này không ai thoát được cái khổ này. Chỉ có thoát được bằng cái ý tưởng. Cái người ấy, cái người mà trong mấy cái chuyện mà lịch sử mà làm cách mạng đó, bên Tây bên Thầu đó hả, bị người ta bắt, ta tra ta khảo mà nhất định không trả lời, không khuất phục, biểu đầu hàng cũng đầu hàng, không khuất phục, tức là có một cái ta nó vừa đến cái tờ ngã, vẫn bị quánh đau thật đấy. Có nhiều người mà hồi xưa mà cái chuyện mà gian thần rình thần ám hại nhau, biết hành nọ, biết sẽ bị lăng trì, nhưng nhất định không chịu thua, vẫn là gọi là trung thành, vẫn trung thành, đó gọi là cái nhân cách trung thành. Nhưng bị đưa lên cột, trói cột, đốt, quánh độc, ta vẫn trung thành. Đây là có một cái tự ngã cao hơn cái tự ngã cái thân xác, mình quan sát được. Vẫn bị đau khổ, một cái tự ngã làm cho đau khổ, một cái tự ngã khác nó vượt lên. Thì đây, vậy thì cái đó phải là một khái niệm, phải là tướng nữa. Thì đó là một cái khái niệm, nó gọi là tưởng, không phải tướng. Có một cái ý tưởng về tự ngã, mà khi ý tưởng này nằm ở thân thì ta sẽ bị cái thân đốt cháy, thân đau khổ. Mà ý tưởng này nó không nằm nơi thân nữa, tức là cái ý tưởng này không phóng ra cái tự ngã một cái thân, những đủ hai tay hai chân để người ta đâm vào thấy đau đớn, không còn. Để dừng cái tưởng chứ không phải là tưởng nằm trong óc, chứ không phải là tưởng nào bên ngoài. Nhưng mà trong cái đề tàu hồi xưa họ nó chưa tốn thì hiểu được, phải nó tướng mới được, là viễn là nó phải cụ thể. Thế thì tướng thì mới đem giảng tích từ chỗ này về tướng thì cũng được thôi. Người xưa các ngài ta đọc đây ta cũng hiểu, cùng giác ngộ vậy. Thì mình tướng với tưởng cái gì cũng tùy theo trình độ cách hiểu. Vì nó, vì đây là cái môi trường văn hóa, người ta có thể suy nghĩ theo cái môi trường văn hóa của mình, vượt qua cái môi trường giáo dục văn hóa mà để hiểu thì khó. Lại là thì cái mức thứ nhất để tìm cái từ ngã, đó là gọi là cái ngã tưởng. Thì chúng ta sẽ hiểu rồi, nếu mà Bồ Tát còn cái ngã tưởng thì không phải là Bồ Tát. Thì đơn giản thôi, cái người mà thấy ta là thân xác này thì sẽ làm thế là sung sướng. Sống người ta gọi là sống hoàn toàn theo vật chất. Muốn cho thân xác này sướng thì làm giàu, làm có, hưởng thụ, buông trôi theo cái thân xác. Mà thích uống rượu thì uống cho đã, chỉ uống rượu say, say xưa uống rượu chiều lụy thân xác. Tức là lấy cái hạng là sống thấp kém, người ta nói rồi, ở đời ai cũng khinh cái hạng này. Tham sanh úy tử người ta gọi là cái hạng người thấp kém. Muốn nâng cao lên phải nâng cao lên được, không từ chối là thân xác, nhưng phải nâng lên một cái ý tưởng là một cái ta cao hơn. Giống như ta chỉ là thân xác, người ta chỉ là cái xác này sống như một con heo, ăn ngủ như con heo, cái mập béo như con heo, người ta khinh thường cái phẩm giá nó bình thường. Phải nâng cao cái phẩm giá này lên. Cho nên chỉ nói Bồ Tát còn cái ngã tưởng mà tưởng là chúng sanh tưởng á, chắc chắn phải là Bồ Tát vậy, mình hiểu rồi. Bồ Tát có cái ngã tưởng dù bố thí, nếu mà còn cái thân xác cái bố thí thì thực ra đi bố thí từ thiện chỉ mong rằng là nếu tin có phước á thì đời này là bằng cái phước này, là chẳng nghĩa là làm mà mình tin Phật thì làm mình bố thí như vậy, là vì ông Phật dạy bố thí mình cho cái bố thí như vậy là ông Phật thưởng tưởng cho mình, cho mình mọc thêm. Rồi có đủ ăn lúc đầu thấy ngon, mà ngủ lúc đầu thấy mát mẻ, là thân xác. Thì cái này là chắc chắn là cái bố thí này là cái bố thí lãm nhảm này. Không đáng kể. Và lấy cái này cũng bình thường quá, khỏi phải nói dài. Cho nên chỉ cái đầu tiên, Bồ Tát còn ngã tưởng thì không phải là Bồ Tát. Cái chúng sanh tưởng, mà trong cái chữ Hán này sắp theo một cái ngược thẳng, là cái ngã trước. Và chúng ta theo thứ tự của chúng ta nói từ đầu, tức là chúng sanh tưởng, cái thân xác là cái chúng sanh, hiểu không nè. Rồi tới cái thứ hai gọi là nhân tướng, là nhân tưởng. Cái này nó gọi là Utgala, nhưng là con người, nó gọi là person. Có một cái ngã thứ hai, cái ngã này gọi là cái Pudgala, tức là từ khái niệm thân xác nó sẽ xuất hiện một cái ngã. Rõ ràng đây có một cái tôi, cái tôi này có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Trong thời gian trước tôi là thế này, bây giờ tôi là thế này, và mai sau tôi sẽ là thế kia. Thì cái ngã này là cái ngã nhân cách, người ta gọi là cái ngã nhân cách. Thì cái ngã nhân cách này á, nó tạo ra chúng ta cái gì? Hồi nhỏ chúng ta là con nít, thì người ta kêu bằng thằng này thằng nọ, mình không giận, thằng bé cậu bé người ta mình không giận. Lớn lên thành ông già, người ta cũng kêu thằng này thằng nọ, trừ phía bố mẹ mình kêu ra, người khác kêu mình nổi giận. Vậy thì cái ngã này là có một cái ta, trước kia ta, bây giờ ta như vậy. Trước kia thế mình cũng nít, bây giờ ta là ông này, ta là bây giờ ta là ông vua, ta là ông quan. Trước kia ta là lính thì người ta kêu bằng lính thì bình thường, bây giờ ta là sĩ quan, ta là hạ sĩ, ta là trung sĩ, ta là đại úy, thí dụ ta là đấy, mình biết ta là ít, người khác ra ngoài đường người ta không biết, ta tưởng lính nó kêu, hay là ta kêu hạ sĩ, tâm muộn bất mãn, nó chạy biết gì ta là ông đại úy, nó kêu là hạ sĩ. Vậy là đấy là một cái ta, một cái chấp ngã, mà cái này ở đời thì ta cũng chê. Tất cả gọi là cái ngã này là cái ngã liên hệ tới cái danh. thì ở đời ta đuổi theo cái danh này là cái ngã, cái Pukkala này, nó thành cái từ ngã. Bây giờ nói rằng là tôi là ông thầy tu, mà người ta nói là người ta kêu bằng ông, ông thầy tu, tôi làm ông thầy, mà ra đường người ta kêu bằng anh này anh nọ, trong lòng buồn bất mãn, những cái tức. Ví dụ sống trong một cái xã hội thay đổi, trước kia cái xã hội trong cái chế độ như vậy, người ta trọng vọng đâu, cái kêu bằng thầy, trọng vọng cái thầy đàng hoàng, kêu ngài kêu thầy, thay đổi sao ta kêu thầy kêu bằng anh. Mình cho rằng cái xã hội nó thay đổi, bất mãn cả một xã hội, bây giờ làm sao lật cái xã hội để trở lại người ta kêu bằng thầy, chuyện này chuyện lớn á. Chứ còn người ta kêu anh không chịu được, đấy là một cái tự ngại nhân cách. Hoặc có người thì ám ảnh như hồi xưa, nó là đủ thích mà đi giết vua đinh, đi tìm giết cả phần hạnh, nằm trên bao thấy ta là vua, tức nghĩ ta là vua thì ta sẽ là vua, mà muốn làm vua thì phải giết ông vua đi thôi, cuối cùng nó bị tử hình, giết không nổi mà mình bị chết. Thì đây là cái ta gọi là Pukkala. Thì cái ta này ta phải khuyên dạy rằng muốn cho khổ quên cái ta này đi. Trong đó mới nói nếu cái ta như vậy, Bồ Tát còn cái ta chứ không phải là Bồ Tát. Ở người ngoài đời bám chặt cái ta đó, người ta cũng còn chê, cũng gọi là người đó nhân cách Bồ Tát. Người hoạt động vị tha, lợi tha, mà còn chấp một cái này thì ai biết rằng là không thể lợi tha vị tha được. Nhưng mà chúng ta biết rồi, việc qua hai cái này không phải là dễ. Người có thân xét, tu hành, tu tập cả một đời, tới lúc đau đớn quá, có nhiều người tu tới lớn lên, niệm Phật tới khi đau quá chịu không nổi. Niệm Phật thấy không linh, mất niềm tin. Ở trong Kinh Phật cũng diễn tả nhiều trường hợp gọi là sinh tà kiến, tu tập thiền định, đạt cái tứ thiền, sơ thiền, tưởng là đạt cái niết bàn. Đến lúc lâm tử, cần tử rồi, không thấy cái cảnh giới niết bàn là cái thế nào hết. Mình sinh tà kiến, cho rằng làm gì có, ta đạt tới cái trình độ cao, thế này thiền định, thế này, để chôn dưới đất không chết. Tức bây giờ hết cái thọ mạng rồi, cái tuổi thọ hết rồi thì phải chết. Mà chả thấy cái niết bàn ở đâu, biết chắc chắn rằng chết, biết cái đầu thai ở chỗ nào, sinh tà kiến. Thì tu tập tới cỡ đó, mà tu tập tới cỡ mà gọi rằng là chôn phi đất 7 ngày không chết, vẫn sinh tà kiến như thường. Nghe trong đời sống đây mà Đạt Đa đó, tu tập cái độ chứng được tới thiền hiện thần thông, và vẫn sinh tà kiến như thường. Thì đây là cái gì? Chứ cái liên hệ tới cái thân xác này một cái đá. Lại thân xác. Muốn diệt trừ cái thân xác này, rồi huấn luyện nó. Chính vì huấn luyện cái Ấn Độ, có nhiều người họ tu theo cách gì khó hạnh. Tức là cái thân này nó muốn nằm cho thoải mái thì ông chịu nằm đứng, bắt nó đứng. Tới khi mà đứng hai chân rũ, muốn rũ cũng chịu, làm bắt nó đứng. Rồi cái thân này muốn ăn cho ngon, muốn có đũa, có chén, hay là muốn có gì, chén đĩa, chén lưu ly, pha lê, thủy tinh cho nó sạch sẽ, thì muốn đại đọa nó bằng cách là làm đổ đất, cái đổ cơm cho nó ăn, cho con chó ăn. Cái cách huấn luyện thân xác. Rồi khi lạnh quá thì muốn cho ấm áp thì có lạnh, thì đầy đọa nó bằng cách là chung nhầm mình với nước, mùa đông nhầm cho nó lạnh. Cái gọi là hành hạ thân xác, tu khó hạnh luyện cái thân xác này để khống chế nó, tức là quên cái thân ta là đi, để lại cái đắc. Nhưng mà Phật cho rằng đó là tà, không có chính, không làm được, quên nó được đâu. Dù có khổ hạnh cách mới đứng một giò hay là đi bò lết như con chó để hay đành đọa cái thân này ở trần, ở chuồng để cho nắng, cho mưa, cho trám, để cho cái thân này bắt nó đầy đọa, nó chịu. Không, đầy đọa cái thân để quên cái ta đi, không quên được cái ta này. Thì đây là cái là gọi là bước thứ nhất để điều trị cái tự ngã. Tại cái thứ hai, cái ngã có một cái danh. Cái người muốn trị thân xác rồi ấy, phải đi đôi với nhau. Bây giờ có một cái ta, người đó bây giờ thấy cái ta này khổ, muốn vào trong Phật tu tập để diệt cái ngã này. Nhưng vào trong đó rồi tự nhiên là một thời gian sau bưng mới đi tu, chưa có gì hồi sức, mình là nhỏ quá, ở hàng chót. Một thời gian sau cái là thành trưởng lão, bắt đầu sinh ra cái ý nghĩ trong sách diễn tả đó, nói rằng là mong rằng khi ra đường đi với các tỳ kheo, ta đi trước để cho mọi người kính trọng. Mong rằng là khi vào trong ngồi chỗ trong trại được ngồi, ta gọi hàng trên để mọi người biết rằng ta hàng trưởng lão. Rồi khi bắt đầu đi thuyết pháp mong rằng ta thuyết pháp cho anh thế, để cho mọi người biết rằng ta là người có trí tuệ. Cho nên từ một cái Pukkala nó diễn tả ra, phải diệt trừ cái đó. Và cái này rất nhiều. Xét lại chúng ta sẽ thấy rằng là không phải rằng là không có cái này. Thì cái thứ hai, đương nhiên là Bồ Tát còn cái ngã như vậy thì không phải là Bồ Tát. Chắc chắn như rồi, hả chưa? Một cái ngã thứ hai. Thế nhưng mà diệt trừ cái từ ngã này, cái từ ngã thứ nhất, nó là toàn đường tới cái thân xác là bản năng rồi. Mà diệt trừ cái bản năng này, chống lại cái bản năng này, không chống khéo thì nó cuồng loạn, thì nó tai biến, mà tai biến ấp não. Tới cái thứ hai, cái ngã này chống lại nó không có phương pháp thì cũng như trước kia thôi, thì nó sinh nó tà kiến mê kiến đủ thứ. Cái chống lại thứ hai đấy là cái tự ngã, diệt trừ cái tự ngã là ta ông này, ta là ông này, ta là ông kia. Cái đó là một cái Pukkala. Vì sao? Vì có quá khứ, ta quá khứ ta sẽ như thế này, bây giờ hiện tại ta là cái này, trong tương lai ta phải là như thế kia. Đây là một cái Pukkala nhân cách. Ta cao người kiêu ngạo, không kiêu ngạo, tưởng là vì ta là thế này, ta là thế kia. Rồi thứ hai, cái ngã này sẽ chết, ta sẽ chết, thân xác này cũng chết, và cái danh vọng tất cả cái này đều cũng mất cả. Vậy ta là cái gì trong cái đời sống tương lai? Ta còn cái gọi là jiva, cái này gọi là thọ giả. Thì hẳn gọi là thọ là túi thọ, nhưng mà cái chữ dịch như vậy nó hiểu sao? Ta là cái linh hồn, ở trong ta, ta còn sống, còn cái gì đó, cái yếu tố sự sống. Khi ta chết cái đó bay đi, cái thân xác này trở thành ra là khúc củi, khúc gỗ. Cái jiva này mất đi thì cái thân xác này chỉ là khúc gỗ. Ở trong các đạo ta gọi là cái là linh hồn. Khi còn linh hồn trong xác thì ta còn đi lại, còn thấy, còn nghe. Khi linh hồn rời khỏi xác thì nằm thiêm, nằm như cục gỗ. Liệm ra ngoài chó ăn hay là liệm vào trong cho lửa cháy, không có ảnh hưởng nữa. Vì cái linh hồn nó bay đi chỗ khác rồi. Ta gọi đây là cái jiva, chứ không phải là tuổi thọ đâu, nhìn cái jiva đây là cái linh hồn. Vậy thì cái bậc thứ hai vẫn có một cái tự ngã. Chết rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta lên thiên đường. Linh hồn ta lên thiên đường, sống với Thiên Chúa. Muốn lên thiên đường, sống với Thiên Chúa phải làm thế nào? Phải cầu nguyện thế nào? Rồi bây giờ nếu không có thiên đường mà có cái Niết Bàn, vậy thì vào nếu phải làm thế nào đi vào cái Niết Bàn? Đưa cái gì vào để vào Niết Bàn được hay không? Nhưng mà vừa rồi chúng ta biết rằng là hữu thần hay vô thần đều qua này phải có một cái jiva. Chỉ có nếu ta là vô thần duy vật chết thì cái jiva này nó cũng tan rã, sống thì nó còn. Vậy thì ta nói là gì? Jiva này là máu huyết, cái ốc não, là dây thần kinh, là những chất cái dưỡng khí đưa lên ốc não nó hoạt động thì nó còn, mà khi không hoạt động thì nó chết. Thì cỡ một phiến diện có một số người ta suy nghĩ, nhưng một số người khác thì đấy là cái linh hồn, nó còn thì ta sống, nên nằm ngủ trên ba tiếng nó bay ra khỏi xác. Vậy thì là có cái linh hồn để bảo dưỡng nó, nên là cái suy ra thứ hai, cái này hơi khó. Và bây giờ những người theo đạo Phật cũng vậy thôi, tất cả chúng ta ở đây người nào nghĩ rằng chết nó có linh hồn, thành trong cái chết có hai cái thứ nhất bây giờ tôi sắp chết, tôi là thành già, tôi chết thì nếu mà tôi người đời tôi phải làm cái chỗ mồ hay là cái nhà thờ chỗ nào đó để chết, có chỗ thờ, con cháu nó có chỗ thờ, đưa vào chỗ nào đó, nghĩa địa, nghĩa trang chỗ nào đó. Thì còn hoặc là nếu tôi thầy tu thì chết là cái tháp thờ, thì trong có hai cái, vừa là cái giữ được cái thân xác, vừa là cái tiếng để tiếng ở đời. Nhưng mà rồi còn cái hồn nữa, là cái thứ ba là muốn cái hồn phải đi đâu. Phải có người cúng một năm tối thì dỗ để tôi về tôi ăn, không ai dỗ thì không có người ăn. Một năm thì dỗ bố dỗ mẹ, biết ông chết có đầu thai không thì biết, nhưng mà biết rằng cứ nghĩ rằng linh hồn còn, một năm phải cúng dỗ để ông về ông ăn. Nếu mà ở dưới ông phủ không có, ông phủ ông tiêu thì phải đốt vàng bã vàng mạc thì ông nó tiêu. Cũng là cách nghĩ. Cách thứ hai là một cái jiva tồn tại, chinh phục cái jiva này. Thì cái cuối cùng đó là cái ách bát, là cái tự ngã. Thì cái jiva, nếu nghĩ ra người tin có jiva theo Ấn Độ ấy, hay là theo Phật đi, giả thiết rằng có jiva, vì chúng ta không cách nào nghĩ đến. Bây giờ nói rằng có đầu thai thì có linh hồn ở đầu thai, chứ nói rằng không có cái tự ngã mà có đầu thai thì không có ai hiểu. Ngay trong Phật giáo có nhiều bộ phái không giải thích được. Ngay Phật nói rằng là không có cái ngã đâu, tức là nó giữa khuôn ngã, tức là không có linh hồn, jiva cũng không luôn á, nhưng mà có nghiệp báo và có luân hồi, không hiểu được, thành ra là phải đặt ra ở Pali, phải đặt ra một cái ba văn ga thì cho rằng không trái với lời Phật. Ba văn ga trong kinh không nói tới cái chuyện đó, chỉ nói tới có thôi, Phật nói vậy thôi, nó tùy theo đó mà hiểu. Đặt ra cái ba văn ga, lục tam tạng kinh điển nói rằng cái ba văn ga đầu thai, chẳng có chỗ nào Phật nói ba văn ga đầu thai hết á. Nhưng mà lấy cái ý nghĩa Phật trong kinh Phật trong 12 duyên khởi là ái, là thủ, là hữu, hữu là ba văn ga, hữu chi, hữu là sanh lão tử, cái hữu này dẫn tới đầu thai, tức là có hữu thì có sanh, thì từ đó lý luận ra vậy, cái hữu này là cái linh hồn, người ta gọi là linh hồn, hay là cái từ nào nó đầu thai, nó tái sinh người khác, đấy cũng là giảng về sau. Nhưng mà Pháp không chịu, cho giải thích như vậy không đúng, thì qua cách khác, thì nói là A-la-gia, A-la-gia thôi, A-la-gia thì Phật cũng nói tới A-la-gia, chúng sanh vì yêu A-la-gia, thương mến A-la-gia, không hiểu được Phật, thì nói rằng cái nó không, A-la-gia chỉ là một cái chấp trước, tích lũy, rồi mới đam mê trong cái tích lũy của mình, tức là ái trước, chứ không có thì mình bây giờ cũng cãi nhau hết đó, có nghĩa rằng là chả có ai chết để biết rằng cái gì đầu thai hết á, các ngài tổ cũng vậy mà, cái là hiền triết mà triết gia cũng vậy, chả ai hiểu rồi cãi nhau thôi, rồi tin thôi, cái người tin ba văn ga và người tin a lại gia, ai cũng tin, không ai thấy hết, rồi bắt đầu cãi nhau, cái người tin ba văn ga cho rằng có thật thì cũng như người Chúa, tin Chúa có linh hồn thì cho có linh hồn thôi, không có cái chứng thật, thì đây vẫn là cái chấp. Thì cái jiva nó là tất cả cái đó đều thay cái jiva bằng ba văn ga aliya, chỉ là cách thay. Chính vì vậy mà trong Ấn Độ giáo cho rằng là các cái đạo khác đạo Chúa, có nhiều người mới học Chúa ở đây, ở cái Việt Nam vậy thôi, có nhiều người đạo Chúa tới cái đọc kinh Phật rồi cho rằng Đức Phật nói vô ngã chết không có linh hồn là sai, mấy ông thầy hiểu sai. Phật nói mình dẫn kinh sách có linh hồn, trong chỗ nhiều chỗ Phật mà có linh hồn là không có là sai. Nhưng những cái Phật tử thì những người theo đạo Phật người ta cười, ta nói tôi theo đạo Phật tôi nghiên cứu cả thiên kinh vạn văn nhiều ông nữa mà tôi tin có không có, mà ông tin là có, thì cái ông kia nói không, tôi trình độ trí thức hơn, tôi học nhiều hơn, tôi học đây là bác sĩ, tôi học y học này, tôi học khoa học này, còn ông có học gì cả, ông nói sai. Thì cái chuyện đã xảy ra như vậy, không phải chuyện vớ vẩn, chuyện đã xảy ra như vậy mà tại Việt Nam nữa chứ không phải tại chỗ khác. Cái người theo đạo Chúa từ nhỏ tới lớn sống trong môi trường văn minh Thiên Chúa thì lớn lên tìm hiểu đạo Phật và đọc hết kinh điển theo cách thôi, chứ không phải học tiếng, không mà là biết đọc hết tiếng Phạn, đọc hết tiếng Hán đâu, đọc thêm sách tiếng Việt thôi, đọc thêm giỏi thêm tiếng Anh tiếng Pháp, đọc thêm tiếng Anh tiếng Pháp, có tiếng Đức thêm tiếng Đức, đại khái vậy đó. Kết luận rằng là Phật nó có linh hồn, mấy ông thầy tu nói rằng Phật không có linh hồn đó là nó sai. Đương nhiên ta có thể chứng minh được không có linh hồn, ông cầu siêu làm gì, đơn giản thôi. Vậy rằng là miệng nó không có linh hồn nhưng mà tin tưởng vẫn có linh hồn, không có linh hồn thì cầu siêu làm gì, cũng có hồn làm trận tế, không có linh hồn làm cái này làm cái gì, thì cái cách nó không có linh hồn gì là cách nói chắc chắn nó phải có, cũng chỉ đầu chúa thôi. Đây là cái thứ hai. Bây giờ làm sao Phật nó diệt trừ cái từ ngã này thì mới là Bồ Tát, cái chỗ này bà khó rồi đó nha. Thì cái tiếp thêm nữa, bây giờ nói theo cái Ấn Độ đi, chứ còn nếu mà tin tưởng theo cái đạo chủ hay là theo cách chúng ta như vậy rằng là có cái linh hồn rồi là chết là cái linh hồn là vĩnh viễn đó. Nếu mà tôi có đứa em mà nó chết từ lúc mà nó mới 5 tuổi, bây giờ tôi già cỡ này, tôi có thằng em mới có 5 tuổi, chết hồi 5 tuổi, nó không già, có cái linh hồn, nó không có già, nó sinh ra. Nhưng mà trước nó là gì cũng chả biết, sau nó biết rằng nó em tôi 5 tuổi, bây giờ nó vẫn 5 tuổi. Thì trước khi dưới phòng tôi cái có cậu bé cũng nghĩa là xem tuổi tôi chết đó, mới cơ hội mới con mới sinh ra vài ba tháng rồi ba tuổi chết. Bây giờ nó nếu mà sống bằng tôi tuổi cũng 60 tuổi rồi, mà tưởng tượng nhìn cái mồ tôi vẫn nghĩ rằng đây là cậu bé, cái mồ của một cậu bé con bé, không bao giờ tưởng tượng rằng cái ông đã có thể lớn như tôi được. Lý luận thì có thấy được nhưng mà hình ảnh không thấy được. Vậy thì trong chúng ta vẫn có khái niệm cái tự ngã chứ phải không? Và cái này nó ràng buộc như thế nào, nó giới hạn như thế nào, Thì đây là nó ràng buộc chúng ta vào trong các cái tín điều tôn giáo. Tuy nhiên bây giờ diễn tả ra một chút, trình độ một chút những người Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo hay là những người Phật giáo. Nếu có một linh hồn như vậy, đầu thai kiếp sau, giả thiết tôi có cái linh hồn và như vậy phải tái sinh, chứ không có nói là linh hồn vĩnh viễn như vậy được. Nếu mà tôi chết rồi để tôi vĩnh viễn như vậy, là bây giờ nếu tôi què chân, đụng cái đường sơi nó cản tôi què chân, tôi chết thì vẫn là người què chân, què cả đời như vậy không được. Và nếu muốn hết què chân như vậy phải làm sao, phải sinh một đời khác nữa. Thì ý niệm nó thực ra mới nói thì nó có rất là bình thường, vô vớ vẩn. Nhưng mà khi đi sâu vào thì nó có những cái ngóc cách, rồi nó có kỳ bí. Đầu tiên thì nó những câu hỏi vớ vẩn như mấy đứa con nít hỏi, mấy người thất học hỏi. Nhưng mà càng đi sâu vào thì câu chuyện nó thành rắc rối, và triết gia cũng hiểu nổi. Đại triết gia cũng hiểu nổi và nó cãi nhau. Mà thì khái niệm linh hồn nó từ cái rất nhỏ, từ cái rất là bình thường. Nhưng mà tới cuối cùng thì cả đại triết gia cũng biết nó là cái gì. Mà cũng tin, không khác gì tin một đứa bé đâu. Một đại triết gia, một đại vô thần đấy nữa mà hiểu cái linh hồn mình thì cũng giống như đứa con nít mà sợ ma vậy thôi. Cách hiểu linh hồn, ta là cái gì, ta linh hồn, chỉ đổi từ ngữ thôi, nó khác nhau. Rồi bây giờ cái ta như vậy, cái chí lý thì nó phải thay đổi qua đời này, đời sau, có sung sướng, có đau khổ. Rồi nếu cứ đời này nó vậy, đời sau thêm nữa, đều phải sinh ra làm thân người, có làm vua nó cũng khổ. Thì vô cùng như vậy. Thì đây gọi là luân hồi vô tận. Nhưng mà trong luân hồi này, cái ta có phải có thay đổi. Đời này ta là ông vua là sướng, đời khác ta làm ăn mày là khổ. Nhưng mà dù ông vua nó ăn mày, nó vẫn có cái ta không thay đổi. Vậy thì phải có một cái atman, cái linh hồn. Cái này chính là cái ngã, là ngã. Cái ngã Phật giáo là ngã chấp câu sanh phân biệt. Từ cái ngã này mà ra. Từ cái ngã này nó phải đi một cách từ từ, từ. Ban đầu từ cái nhân cách, từ cái thân xác này là cái ta. Rồi lớn lên một chút nữa, cái ta này phải còn có một giá trị tinh thần. Ta chết còn phải để gì cho danh tiếng. Ta là ông này, ta là ông nọ. Và khi ta chết, người ta nghĩ tới ta thì nghĩ tới là ông này là một nhà gì. Ít nhất rằng là ít nhất là người ta gọi là chết còn cái tiếng gì để đời đó. Rồi từ từ lên nữa hả? Từ cái tiếng tâm này còn nghĩ tới một cái đó. Vậy thì có một cái linh hồn gì ở cái đời sau này. Để chết không thể là chết là mất hẳn. Chết hẳn thì sợ lắm. Phải có linh hồn. Nhưng mà linh hồn nữa, bản đầu thai kiếp sau rồi. Mà nếu mà là vẫn phải rằng là đời này có linh hồn, thì cái linh hồn nếu không đầu thai mà sống vĩnh viễn á, như là chết vĩnh viễn, thì con cái một năm thì cúng dỗ, cúng dỗ thì rằng là không có gì mà ăn, để chết xuống phải làm thế này thế kia với địa phủ vậy. Thì linh hồn này, ngoài cái linh hồn có một khái niệm cao hơn cái linh hồn như vậy, nó là cái atman, theo một thứ tự từng bậc. Nhưng mà cái này chúng ta biết rồi, từ cái đến quy luật, gần như là tất cả cái nhân loại từ Đông sang Tây đều có phải có cái trật tự, về một cái tự ngã như vậy. Chỉ có điều là cái atman này chấp nhận nó trong đời này. Nếu chúng ta sống trong một cái thế giới là bây cái duy vật vô thần, thì cái atman tất cả cái này chỉ sẽ trong một đời, và khi cái thân xác này rã là rã hết. Mà cũng một cách là mơ hồ, mọi người rằng dù chấp nhận rằng là chết là hết, cái tờ ngành này không còn, nhưng mà vẫn mong rằng ta để làm cái gì cho đời sau, tức là có một cái mai nào đó. Đây là cái tâm lý nó mù mờ, nó rắc rối, nó có nhiều cái nếp gấp mà mình không thấy được. Thì nếu mà qua quá trình tư duy như vậy, ta biết bốn cái ấy, cái tự ngã như vậy, thì cuối cùng thành một cái tự ngã, cái atman, thành một cái tự ngã là vĩnh viễn, là bất biến. Thì cái atman này hầu như là các tôn giáo cũng có nghĩ tới cái này, nhưng mà tùy theo cách nghĩ. Nếu atman này ta là người đạo chủ, ta nghĩ rằng khi chết atman lên đường nó cũng có tóc tai, nếu đàn ông thì vẫn là đàn ông, con nít vẫn là con nít, mà con chó thì vẫn là con chó, lên thiên đường sống với thiên chúa trên đó, rồi xong thời gian sau nếu có phước đức gì này thì phong thánh, người ta làm ông thánh theo quan niệm của từng người tôn giáo. Nếu là Ấn Độ giáo thì cái atman này tu luyện thành trở thành Brahman, tức là thể nhập vào cái mạng của vũ trụ, Thì nhưng mà đúng chung chung ta vẫn đang có một cái ta là vĩnh viễn. Cái người mà duy vật nữa thì vẫn nghĩ rằng có một cái gì đó mơ hồ. Dù cái ông cắt mắt cây nữa thì ông nghĩ rằng cái gì đó, cái mơ hồ, tức là cái danh tiếng gì đó, ông ta nổi giận vì mỗi ngày bất công và muốn làm cái đời này. Đời này thì chắc không xong, còn đời sau nữa, sợ về đời sau nữa, tức là nhân loại về đời sau nữa, thì vẫn có một cái mơ hồ gì, một cái tự ngã. Nhưng mà khi nói xa cái mơ hồ này, ta cho rằng mình nói nó khoác lác đấy, nói nó viển vông, người ta không chấp nhận. Mà trong cái tâm khảm vẫn có những suy nghĩ như vậy, tức là có một cái ác mán. Mà tùy theo cái phân biệt, cái môi trường người ta hiểu vậy, thì ác mán nó có hai cái bậc. Bậc thứ nhất là cái bản năng. Ác mán này bản năng con chó nó cũng có, nó nằm trong thân xác, có thân xác là có ác mán này. Đó là ngã, gọi là ngã câu sanh. Còn cái ác mán khác là do một cái ngã khác, là do cái xã hội. Thì trong cái tu tập như vậy, hai bước đường. Bước đường thứ nhất, từ cái phước đức, từ cái tu tư lương, tu phước và tu trí, cho tới khi vào giai đoạn quyết trạch, thì để thấy cái tự ngã là gì. Thì bắt đầu thấy nó vô thường, học vô thường, thì phải thấy cái thân thể nó vô thường, biết nó chắc chắn nó sẽ mất. Thở vô, thở ra, nhắm mắt thở, thở vô, không biết rằng là cái xác nam này ta đang sống, tiếp theo ta còn sống nữa hay không. Thở vô, nói thở vô thở ra thì còn dài, thở đang thở vô không biết rằng là ta sẽ thở ra nữa hay không. Không ai có cảm giác đó, ngay cả người tu thiền thở vô thở ra là cho an lạc vẫn không bao giờ có cảm giác đó. Tức là cảm giác rằng thở vô không biết ta còn thở ra nữa hay không, và thở ra thì ta còn thở vô nữa hay không. Tất cả ta chết trong tầm sát na một. Thì đây là cái cơ bản để hiểu được cái không. Mà trong sách Phật sẽ dạy rất nhiều cái kỹ thuật để huấn luyện cái này. Ở ngoài đời người ta dạy cho đệ tử học thì thở vô thở ra cho an lạc. Đây là một cái an lạc theo liều thuốc ngủ. Đau quá, bị ung thư đau quá, cho một liều thuốc phiện, cho một cái một phin vô cho nó đỡ cơn đau nhất. Thì hết một phin hết thuốc phiện, đau nhất trở lại nữa. Nhưng mà người ta thỏa mãn cái chuyện này. Cái người mà đau quá không biết gì, bác sĩ đưa cho viên thuốc, không biết thuốc này thuốc gì, uống vô thấy nó khỏe liền cho là thuốc tiên. Nhưng mà không biết rằng thuốc đã chỉ là thuốc phiện. Và nếu mà quá điểm thì vẫn có nguy hiểm của nó, quá liều vẫn có nguy hiểm của nó. Cái người tu cũng vậy. Thế nhưng mà cho để thở vô thở ra, trong kinh Phật dạy tập thở vô thở ra. Khi ý thức được thở vô thở ra, thở vô cảm giác toàn thân về cả ta thở vô, thì tới lúc nó cảm thấy rằng là cái ý niệm vô thường, cái đời sống nó tan ra ngay trong từng hơi thở này. Gọi là cái lúc đó gọi là cái ý niệm này vô thường, nó cắm vào cái hơi thở, thở vô thở ra. Đây là không phải vô thường mà nghĩ vô thường ốc não, vô thường mà thực sự chính từ cái vô thường đó đặt tới biết rằng là khổ là gì, vô ngã là gì. Nhưng mà rất cụ thể khổ này là chúng ta bị ảnh hưởng cái truyền thống văn minh và cái trừ ngữ nó tạo ra như vậy. Học theo cái từ ngữ thầy nói cái từ ngữ như vậy, ta tin theo cái từ của thầy và xây dựng một cái thế giới bằng cái từ ngữ, ghép từ này qua từ khác hay do thành một cái từ ngữ. Nhưng mà đi lạc vào trong đó. Thì là cái chinh phục đầu tiên là chinh phục cái bắt đầu bằng cái ngã chấp câu sanh. Thì cũng bằng sự quan sát thôi, cái phần giải quan sát vô thường, thì cái vô thường thăng vinh điển. Tới một lúc nào thì là thấy rõ, thấy rõ rằng cái vô thường trong từng sát na một, thì đây là giai đoạn thứ hai, tức là qua khỏi quyết trạch, thì giai đoạn này gọi là kiến đạo. Đạo là giai đoạn, kiến là thấy, là thấy chân lý, thấy rõ chân lý. Thì trong thấy nhỏ chân lý nó có hai phần, một là nhận, hai là trí. Một là nhận, hai là trí. Nhận là chấp nhận, là biết, là chấp nhận, tức là cảm xúc ở cái vô thường, cảm xúc ngay cái vô thường. Chứ không phải là những nhà thơ nói rằng là, hay là những nhà triết nói, nghĩa là nền bãi bị nương dâu và tan điện thương hải đã hạt sương, sương mai long lanh đồ, tất cả những cái đó chỉ là chưa nhẫn cũng chưa trí, chưa nhẫn tức là chỉ sách vở chữ nghĩa mà thôi, đọc cái chữ nghĩa rồi nó cảm xúc, cái so sánh cái này hôm qua còn bây giờ nó mất, cho đó là vô thường. Cái hiểu này cũng chỉ là cái hiểu so sánh, cái hiểu bằng cái khái niệm, tức là bằng cái so sánh trong trí óc, chưa phải bằng xúc cảm. Xúc cảm khi là thở vô thấy nó sụp đổ, thở ra cảm giác sụp đổ, thở vô thấy cái thân này đang rã, thở ra thấy cảm giác thân này đang rã, thì lúc đó bắt đầu đó là gọi là nhẫn, đó là đặt cái giai đoạn nhẫn. Thở vô cảm thấy, thở ra, nhẫn là chấp nhận, không có từ dịch, nhưng mà phải là cái từ này chỉ hiểu bằng cảm giác, xúc giác. Ở đây chúng ta ngồi trong một cái phòng lạnh, hay ngồi trước cơn gió, thấy gió thổi qua, biết cơn gió thì rào thổi qua, nhưng mà không ai cảm giác rằng cái hơi gió đập trong từng sát na, cái ngọn gió đập vào thân xác mình từng một, chỉ thấy một cái luồng mát nó xảy ra từ 15 phút là một tiếng một mát liên tục, mà không ai cảm giác rằng là cái mát nó sanh diệt trong từng sát na, không cảm giác nổi. Và cái cả ngồi thiền định mà tập trung tư tưởng mà để cái cảm giác cái gió nó mát cũng cảm giác được trong từng sát na, vậy thì không hiểu cái vô thường, và không đặt cái vô thường, không đặt cái vô ngã. Nhẫn, tức là không có cái nhẫn, có nhẫn sau nhẫn rồi, hiểu biết hoàn toàn rồi, thì những cái mà liên hệ tới, tức là do chúng ta ấy, không biết được cái vô thường mà sinh ra những cái chấp, ví dụ như là tham chẳng hạn, hay là tham mà sanh khổ, vì rằng là muốn cái thân này tồn tại mà nó là không tồn tại được lâu dài thì sinh ra khổ. Đại loại là chúng ta chỉ nói bằng chữ nghĩa như vậy thôi. Thế nhưng khi biết rằng cái này vô thường, không còn tham nữa, thì lúc đó phải là trí. Thì cái này nhà văn này diễn tả nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng của nhà văn thôi. Thí dụ như ông Leon Tolstoy, ông diễn tả khi quân đội mang Napoleon tấn công thành phố Mạc Tư Khoa, rồi mới là khi mà không giữ vững an ninh thì cướp bóc chạy rất nhiều. Thì trong có một anh chàng cũng công nhân mà đi lạc vào đó bị người ta bắt. Thì quân đội của Napoleon cho này là anh cướp đưa ra xử tử. Thì trước khi được thì anh sợ hãi ghê lắm, la khóc. Thế nhưng mà khi cột và cột rồi mà đưa lên để sửa bắn rồi thì trong xác đã gần sửa bắn, anh ta bình biết mình chắc chắn chết rồi, chắc thì chết rồi thì không còn gì nữa, thì anh ta bình tĩnh. Thì cái này là nhà văn chưa chết, cái cảm giác này chưa đúng, nhưng mà tưởng tượng ra thôi, không ai đo óc não người này để biết lúc đó như thế nào hết á. Và ngay đo đi nữa cũng đúng thôi, tại cái cảm giác này không đúng được, chỉ có người đó họ biết. Mà người đó trong cái trạng thái mê loạn cũng biết ta là cái gì nữa. Thành ra cái nhà phân nói cũng đúng, phân tích tâm lý giờ đó, tâm lý cũng đúng. Tôi biết chắc rằng ông nói diễn tả đọc hay, hiện tại nhà văn vĩ đại, nhưng mà chắc chắn là cái cảm giác của người chết đã hoàn toàn không đúng. Nhưng mà cái này cho chúng ta một cái diễn tả được, đây là diễn nhẫn và trí. Thì nó biết rằng là người ta sẽ tử, nó sẽ chết là mất hết, anh ta rung để ta sợ hãi. Thì biết rằng mình sẽ chết, nhưng mà đây là biết bằng cảm giác, tức là còn bám vào sự sống. Thì đây gọi là giai đoạn nhẫn. Khi biết chắc chắn chết rồi, không còn gì nữa, thì không còn gì sợ hãi, bình tĩnh. Trạng thái gọi là bình tĩnh, tức là an lạc của người chấp nhận cái chết. Nó gọi là trí. Trên tâm cái thấy được cái vô thường, nó có hai dạng này, nhẫn và trí. Thấy nhẫn giống người kia bị cột cái cột, người ta đưa súng lên, thấy cái họng dễ sợ và run rẩy chết giấc. Nhưng mà nếu bình tĩnh, thấy đưa súng lên, biết rằng nó sẽ bắn cái đùng và mình sẽ chết, vậy thì có gì sợ hãi nữa. Thì đây là ta đang chết và chết thật rồi thì mới sợ hãi nữa, thì trí. Nhưng khổ nỗi rằng là cái này nhà văn tưởng tượng, mà chúng ta cũng tưởng tượng, chứ ai đứng trước cột tử hình, chứ ai nằm trong một tử hình để biết rằng trước khi chết và khi làm chết như thế nào. Cái người tù tử hình nằm trong tù để chờ đi sự bắn, có cảm giác, chứ còn nghe người xung quanh cảm giác rần rợn. 5 giờ sáng mà nghe cái cổng nhà tù, cái cổng phòng biệt giam, cái khu tử hình mở lãng quả, người nào cũng rùng rời tay chân hết. Đây là mơ hồ, chưa tới cái chế độ nhận, đây là gọi là quyết tật trí. Tức là thấy được cái ý tưởng chết nó không nằm mơ hồ này, như những ngoài đường chúng ta đọc sách nói người tử hình biết rằng chết sợ thật, nhưng mà cái sợ đó vẫn cái sợ của sách vở, của chữ nghĩa. Nhưng mà người nằm trong tù tử hình đang bị trói chân mọi đó để chờ đi sự bắn, khi nghe người ta mở cửa sắt không biết rằng bắn mình hay bắn ai, lúc đó cái chết nó nằm ngay trên cái thân xác của mình, thì đó gọi là quyết tật trí. Nhưng mà nếu mà ta lôi đi, biết rằng chưa ai lôi đi là trở về để biết cái nhận như thế nào. Lôi đi và đưa ra cái bàn cho ăn, cho uống, để thằng cột sứ giả, cái cột để bắn. Lúc đó cái nhận nó khởi lên. Mà dù đây là thí dụ thôi. Nhẫn và trí thì đây là cái giai đoạn mới gọi rằng là giai đoạn kiến đạo, là thấy chân lý. Cái người mà thấy chân lý, thấy được cái khổ, thấy được cái vô thường thì chắc chắn an lạc, cái nhà sụp phải gì vẫn bình thản. Thành ra là cái bình thản của một người thấy chân lý nó khác với bình thản của một người chấp nhận cái khơi. Ở ngoài đời có nhiều người nói bây giờ tôi an toàn, tôi biết đời này vô thường rồi, thành ra trước sau thì tôi cũng chết, cho nên tôi bình thản. Cái đó hiểu theo lý luận, cũng như người ta tưởng tượng rằng tràn cột và cột sứ giả của Nêu ông, của Napoleon, lính Napoleon vậy đó, và bình tĩnh. Cái này ảo giác, ảo tưởng. Đó là chấp thuận, chấp thuận là ta sẽ chết, là chấp thuận vậy thôi. Đây là gọi rằng là nhắm mắt mà liều mạng mà chấp nhận, chứ không phải là thấy chân lý. Cái người thấy chân lý đặt cái bình tĩnh nó khác hẳn. Nhưng mà để trong tất cả chúng ta chưa ai đặt hết, cho nên khác thế nào cũng ai biết, chỉ do suy luận. Thì cái thứ hai, tức là chia hai đoạn đó, về trước kiến đạo và sau kiến đạo, sau khi thấy chân lý. Thì cái ngã đều vậy, là tâm kinh nó càng chia mà hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bắt đầu cũng là phát bồ đề tâm, rồi bố thí, cũng làm mong rằng làm ích lợi cho mọi người, đủ khả năng như ngoài đại bồ tát thì làm ích lợi cho tất cả thế gian, còn không thì vài người, một làng một xã, tự làm ích lợi cho một làng xã, đi cứu trợ một xã, xã này qua xã khác thì cũng làm ích lợi vậy đó. Nhưng mà đây giai đoạn từ đó cho tới cái giai đoạn phước đức, từ cái giai đoạn phước đức cho tới giải thoát, cho tới quyết trạch, đi cạnh giai đoạn. Ở cái quyết trạch thì bắt đầu vào cái gọi rằng là giải thoát. Thì trong kinh nói cái chỗ này đây, thì ta lặp lại thì theo một cái trật tự. Rất tiếc là chúng ta đọc sách đọc chơi cho vui vậy thôi, không theo cái thứ tự tu tập y như trong kinh. Cho nên tới đây thì thấy rằng chả khác với đoạn trước, cảm giác nó giống nhau, chỉ có khác trên chữ nghĩa, lập sách chữ nghĩa, văn bản thì chúng ta thấy khác. Để một quá trình học tập, tu tập thì một thời gian sau thì có thể thấy được cái khác này, nhưng mà nó là mơ hồ lắm. Cho tới thì sự khác biệt này là có thể là nhiều đời đó, chứ không phải đời này. Vậy thì để kinh nghiệm chắc chắn, chúng ta là phân những cái đời sống, được cái việc làm của mình thành từng giai đoạn như vậy. Giai đoạn thứ nhất, biết bằng thuần túy do cái ảnh hưởng xã hội, do thầy dạy, do bạn bè dạy, do cha mẹ dạy, do xã hội dạy, bằng cái hiểu biết đó, nó đạt cái mức, từ mức đó ta biến cải biết thành cụ thể. Từ cụ thể này thì mình chia làm giai đoạn. Đây là cách tư duy tâm chia làm từng giai đoạn để hiểu. Cái phần này đúng là chúng ta nói những cái mà chúng ta chưa bao giờ làm được và chưa bao giờ hiểu được, khó nghe thôi, chứ nó nghe cho vui vậy, chứ còn hiểu thì thiệt ra là hiểu, chỉ hiểu thì khơi sách vở, chứ còn thực sự hiểu thì chưa hiểu nổi. Thành cái đoạn nó dài, nó ngắn gì cũng chừng đó. Tóm lại cái đoạn nói không, là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, hay nói cách khác là đưa những ai ta muốn đưa, làm giúp những người ta muốn giúp, đạt tới cái đời sống an lạc vĩnh viễn. Giả thiết như cái ăn mày thấy nó khổ quá, đi ra đường gặp người ăn mày già cả khổ quá, bây giờ muốn người đó khổ đem về nuôi cho tới chết, không những tới chết mà mau chết, còn là cầu an cầu siêu cho chết đầu thai của cái chỗ sung sướng. Đây cũng là một cách diễn tả cụ thể của điểm kinh nói là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Nhưng mà trong đó làm thế nào không thấy chúng sanh diệt độ, không có cái tờ ngã, phải là quá trình huấn luyện. Khi giúp một người trong đó vẫn học tập ta Phật người, đem cho người ăn mày một đồng, ban đầu cho rồi nó muốn làm gì chẳng thấy đói quá, cho một cái chén cơm, cho một đồng để đỡ đói. Nó tiến theo bậc, cho nó thế nào để ngày mai họ đừng có ăn mày nữa, không những ngày mai mà tới đời sau ăn mày nữa. Chứ còn bây giờ thấy ăn mày thì bây giờ cho 1 triệu nó sống đợt tháng, nhưng mà nếu cho hơn nữa để biết rằng nó sống hết một cuộc đời, Nhưng mà hết một đời rồi, xa thêm chút nữa, đời này còn đời sau. Đây là trong cái sự cho tiến triển. Từ ban đầu cùng cái ngã, nuôi cái thân xác ta và nó so sánh, lấy cái ta so sánh người. Họ hết đói hết no. Và đây là cái ngã của cái chúng sanh tướng. Cái tự ngã như là chúng sanh tướng. Thì không đói, không khát, không lạnh trong đời này là một cái tự ngã. Nhưng mà rồi còn có giá trị phẩm giá nữa. Làm ăn mày thì người khinh bỉ, làm thế nào người đó có phẩm giá, nâng cao cái trình độ phẩm giá lên, tức là có tư cách đạo đức thế nào ngay trong đời này. Đó là cách thứ hai. Vậy thì đem người ra sanh với ta, nâng người lên thì cũng chính nâng mình lên đầu tiên đó. Một người ăn mày mà dạy dỗ đem về, ăn mày ăn cắp, ăn trộm, xì ke, ma túy, mình biết rằng là vì do hoàn cảnh đói nghèo xin trộm cắp, về học hành dạy dỗ thế nào, nuôi thế nào để mà thành con người chững chạc, được trọng vọng, thì đấy là vượt qua giới thái. Cái nó tới người ta cũng tiến theo. Thì cái thứ hai là trong cái sự tiến triển, trong cái sự huấn luyện giúp người hay là giúp mình, nâng cái phẩm giá con người lên, tức hết là nâng cái an toàn hạnh phúc của thân xác lên, và từ đó lên cái hạnh phúc an toàn của tinh thần nữa, đừng để mà khinh bỉ nữa, thì ta cũng nâng theo. Thì cái này là gì? Đây là dùng cái phân biệt ngã chấp để diệt trừ cái phân biệt ngã chấp. Nếu cao thêm bậc nữa, chúng ta sẽ thấy rằng đời này còn đời sau, và đời sau người đó như thế nào thì đời sau ta cũng như thế. Thì cái huấn luyện của Bồ Tát dùng cái vị tha để huấn luyện nâng cao cái giác ngộ của mình. Nếu còn mình tự mình tu tập khoanh chân thì cũng được, nhưng mà tự ta nhìn thấy cái bóng của ta, nhìn thấy ta trong gương, không có gương khó nhìn, nó phải có cái mặt gương để nhìn. Cho nên chỉ Bồ Tát tu tập dùng qua cái hình ảnh chúng sanh, qua người khác, mà qua chỉ có bố thí thôi. Tức là phải bố thí thì mình nghĩa là cho thực sự ra cái cách nói, làm thế nào cho người đứng trước mắt ta, người đã hạnh phúc và an lạc, dùng cho an lạc đi. An lạc đời này, nếu có đời sau thì đời sau. Nếu có đời sau thì có Niết Bàn, thì đó là Niết Bàn. Thì dùng người, tức là người đó cần tiến, người ta tiến theo. Cách tu tập nó cụ thể, điều này chúng ta có thể hiểu được. Thì có hai cách đó. Một là muốn giải thoát, muốn đạt Niết Bàn, bỏ hết lên trường trên núi, sống khoanh chừng ngồi mình. Chết sống ai biết, để đó cọp đeo nhai xương chó sói, nó da thịt nhai xương, ta đi đâu cũng cần biết. Đó là một cách. Thì cái này nó ngoài khả năng chúng ta rồi, không? Đấy là các cái vị thánh hồi xưa đấy, các bậc hiền triết họ làm cái này. Thì cũng có người mát, có người không, có người bỏ sát trên rừng, có người giác ngộ. Nhưng mà cái thứ hai là lăn lộn ngay trong đời, nâng cao cái đời sống của mọi người lên, thì cũng nâng cao cái phẩm giá và cái trình độ, cái nhận thức của mình lên đối với người. Để thấy. Thì như vậy là đạt tới cái trình độ là không có ngã, không có nhân, diệt trừ cái ngã, nó qua từng bậc. Qua cái thân xác của người thấy cái thân xác của ta, qua cái tôi của người là cái giá trị tinh thần của người thấy được cái phẩm giá của ta, và qua cái luân hồi của người khác, cái chết sống của người khác thấy được sống chết của ta, thuận nhất qua cái bố thí không đơn giản, chỉ nói về cái cách là mà cho và làm cho người khác được an lạc, qua an lạc của người thấy an lạc của mình. Thì cách tu tập ở trong kinh như vậy đó, mà tôi đi từng giai đoạn, mình cứ suy nghĩ theo đó, từng bước một, từ cái chỗ Phật dạy bố thí tới chỗ nhẫn nhục, tức là nhẫn, người ta cưa xẻ tay chân mà mình không thấy đau, phải tưởng tượng được, mà đây là phải qua đó tưởng tượng. Ở đây mình đi qua cái nhà tù của họ nằm, hay là ít nhất cứ giả thiết rằng là may ra may rủi chúng ta chung trong cái khu tử hình, sống với những người tù tử hình, những người đó bị lôi ra xử tử, và tất cả các thực tế ra khi mà người đó ta không run rẩy, không thấy, nhưng mà một cách là gọi là thần giác cách cảm, biết tất cả những cái chung sọ, cái xà này kia, mình cũng rỡn tóc gáy lên, mình không chết, mình chưa chết, nhưng biết người cái sắp chết, cũng rỡn tóc gáy. Cái người mà được cái lính mà lôi đi, mở cửa mà lôi đi để đi sửa bắn, thì cái cảm giác đó, qua cảm giác người hiểu được cảm giác mình. Tức là vì sao nếu mà chúng ta thêm một bậc gọi là tu Bồ Tát, nhận được cái khổ của người và liên hệ khổ của ta. Cái người đó là khổ và ta cũng sẽ như vậy, tức là người đó bị tử hình, bị bắn, ta cũng thể bắn được. Vì rằng là ta đang ở trong tình trạng chờ bị bắn, cho nên chúng ta mới thông cảm được, hiểu được cái người đang bị đưa đi bắn. Còn nếu chúng ta ở ngoài đời, chúng ta là người bình thường, biết chắc rằng không bao giờ bị tử hình ai bắn mình hết á, thì đọc tới cái chỗ đó thương một cách mơ hồ, không có cảm giác rợn rợn như chính người còn ở trong tù, trong khu tử hình. Rồi á, là từ đó chúng nếu nghĩ thêm mực là cái người đó hả, làm cái này họ khỏi sợ hãi, mình làm cái người ta không sợ hãi, thì nếu mà cảm giác được cái người đó chết một cách an toàn thì mình cũng được như vậy. Ví dụ như là cái bên kia cũng là người tù tên, nhưng mà đây là có rằng người là một cái khí khái, khí phách đưa đi chết, và cảm giác được cái người đó chết trong cái bình tĩnh, họ đi chững chạc. Khi cảnh sát mở còn hỏi cách qua cái giọng nói, người ta nghe được cái giọng bình tĩnh của người đó, thì mình có cảm giác được cái chết của mình như thế nào, tức là hai người phải đồng cảm với nhau, thì mình sẽ là ta có thể chết được như vậy. Đây là cái cách nói. Những cái này thì nó ngoài cái sự tưởng tượng nhau, chứ ai sống trong khổ tử hình thì khó mà tưởng tượng ra cái này. Chỉ sống chừng chừng một tháng thôi thì có thể có tất cả những cái kinh nghiệm. Rồi, cái này thì lâu lắm rồi, chứ bây giờ hết giờ rồi ha. Quá giờ rồi. Bây giờ tóm tắt lại, ở đây chia làm hai giai đoạn. Đấy. Trong cái quy luật trật tự tư duy chia là hai đoạn như vậy đó. Tôi dẫn hơi dài dòng, bằng cái những cái mà có thể xong không ai kinh nghiệm nhưng mà có thể tưởng tượng được, tức là bằng cái phân biệt, bằng cái trình độ thì có thể phân biệt được, rồi để có thể hiểu. Đó, thì đây là cái giai đoạn thứ hai, tức là trong cái tu tập như vậy, thứ nhất đối trị cái phân biệt ngã chấp. Rồi cái thứ hai để thấy được kiến đạo, thấy được cái chân lý qua kiến đạo. Từ cái chỗ này bắt đầu quá trình mới, quá trình phân biệt cái câu sanh ngã chấp. Quá trình phân biệt là hai giai đoạn. Thì cái từ đây trở đi nói tới cái vấn đề câu sanh, phân biệt câu sanh. Thì rồi là tìm hiểu như thế nào thì chắc mình sắp đặt lại nha, về đặt lại, sắp đặt lại theo một cái trật tự của mình, phải đọc đi đọc lại thôi, đọc lại từ đầu. Vấn đề phân biệt rằng là trên cái văn nghĩa, trên cái văn bản, trên cái chữ nghĩa, nó có hai giai đoạn rõ rệt, và chúng ta hiểu hai đoạn như thế nào, theo một cái trật tự của tư duy của óc não, trật tự nhân quả của óc não, óc não nó hoạt động theo một thứ tự của nó. Rồi đó, từ từ đó chúng ta mới đưa nó vào, thấy rồi nó vào trong cái đời sống hàng ngày, từ những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện buồn, giận, vui, mừng, chuyện hàng ngày. Cái này tùy khả năng của mỗi người. Những chuyện lặt vặt thôi, ta đi học đậu đạt, hay làm quan, đi làm thư ký, lãnh lương, tất cả những cái này đều có thể, nếu có khả năng chia nó thành từng giai đoạn, để phân tích nó thành từng giai đoạn. Đâu là phân biệt, đâu là bản năng. Cái vui, vui nào do bản năng, mà cái vui nào do ảnh hưởng xã hội, hai cái. Cái vui nào là do cái ta vui, cái ta nào là ta do bản năng, và cái ta nào là ta do ảnh hưởng. Thì từ từ đó chúng ta leo từ kinh nghiệm một, tích lũy kinh nghiệm này càng ngày càng nhiều, thì hy vọng là chúng ta hiểu khá hơn chút. Từ chỗ hiểu đó là hiểu bằng văn bản, để đi tới cái chỗ mà gọi là kiến đạo, nó còn thời gian dài, tức là quyết trạch trí, đi tới quyết trạch trí, thì đó còn thời gian dài, nó đòi hỏi. Còn hỏi gần như là người phải vào trong tù, ngồi với người tử tù để nghe cái tiếng lẻn xẻn 4-5 giờ sáng, để cảm giác rằng cái người bạn tù bên của mình sắp đưa đi bắn, thì cảm giác mình như thế nào. Thì đây là cái lúc mà chúng ta có thể đi gần tới đạo.